Thank you. Ami Đà Phật mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếm nạn tao ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện dạy Như Lai tỳ ni nghĩa. Nam mô Khai Luân Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luân Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luân Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta hôm nay chúng ta trở lại với chuyên đề về giới luật. Hôm nay là bài thứ 30 trong bộ giảng Tại Gia Lục Yếu Quảng Tập. Bộ này là giới luật dành cho người tại gia, tuy nhiên có nhiều phần rất quan trọng là nền tảng. Người xuất gia nếu như không học bộ này cũng không biết. Và chúng ta là những người tu hành ra khỏi sanh tử thì giới luật là quan trọng, tại vì đó là nền tảng tất cả những công đức đều phải nương vào giới, cho dù phước đức cũng phải nương vào giới. Có nhiều người không hiểu, nhiều người không biết, đúng không ạ? Giống như ngài Sư Giác Khang, ngài hay nói mọi người thường người ta phải trì chú này, trì chú kia, phải trì các bộ chú mới linh, mới được bảo vệ, họ đeo bùa vân vân. Nhưng mà họ không biết rằng chú linh nhất để mà bảo vệ họ đó là giới luật. Chỉ cần giữ giới, chỉ cần giữ tam quy thì tất cả mọi sự bình an sẽ đến với mình, không phải lo lắng, không phải suy nghĩ. Còn người đời nay do không học cho nên nhiều khi hiểu lầm, tưởng là phải bùa, phải chú này nọ. Thật sự bùa chú không linh. Linh nhất là gì? Giới. Giới, tam quy, ngũ giới, quý vị làm được tốt, quý vị giữ được giới càng nhiều thì thần hộ giới bảo vệ quý vị. Chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Mỗi giới có 5 vị thần, không phải 5 vị thần mà 5 nhóm thần tới hộ trì. Tam quy, mỗi quy y thì cũng có 12 nhóm thần tới ủng hộ. Cho nên đó là gì? Chú vương rồi còn gì nữa, phải không? Vậy mà không chịu. Cho nên người đời nay là gì? Sai lầm ở chỗ không học, không học giới. Vì vậy tu hành có khiếm khuyết, muốn ra khỏi sanh tử nhưng mà lại không ra được. Cho nên là chúng ta may mắn chúng ta được học. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần này. Hôm trước chúng ta vừa hết được bộ kinh Phật Thuyết Ư Bà Tắc Ngũ Tướng Giới Kinh, vừa hết. Cho nên là chúng ta hôm nay tới cái phần vấn đáp. Trước khi qua bộ kinh mới thì đây có phần vấn đáp. Vấn đáp này là do Đại sư Ngũ Ích đưa ra để giải đáp thắc mắc cho người đời nay chúng ta. Vấn: nguyên tập dĩ quy giới vị thích, trí thử kinh hậu kim hà phụ tiền gia. Nguyên là tính từ là từ lúc đầu, lúc ban sơ. Tập tức là bộ sách, tức là tính từ đứng trước danh từ, cho nên là chúng ta dịch là bộ sách từ lúc đầu á, thì đã cái duyên dĩ là đã để chữ vị là để không chữ vị đã để cái gì sắp đặt đã sắp đặt để giải thích về tầm quy y và giới, tức là tam quy ngũ giới á, quy y ngũ giới là ở giải thích, đã sắp đặt giải thích về ngũ giới. Trí thử kinh hậu tức là để ở sau kinh này, mà nay kim là nay sao lại thêm ở vào phần trước, tức là ý nói là cái lời giải thích về tam quy ngũ giới á đã là lẽ ra là phải để ở cuối kinh, nhưng mà tại sao lại đưa vào đây, đưa vào đầu, thì ta lúc đầu cũng đã đưa vào rồi đúng không ạ? Hỏi lúc ban đầu bản sách để đặt giải thích về tam quy ngũ giới đặt ở sau kinh, ở đây sao lại thêm vào trước? Thì ở đây đáp rằng nguyên tập giảng lược, tức là phần đầu á của sách là giảng lược thôi, thật ra cũng có giải thích nhưng mà giảng thích sơ. Thuận tiên phụ thử, thuận tiện phụ thử tức là thuận tiện thì ở đây thì thêm ở đây thôi, thêm ở đây vô, tức là mình giờ mình chú giải thêm, giải thích thêm, tức là lúc đầu giải thích rồi nhưng mà bây giờ giải thích thêm chút nữa. Kiên quản tập chu túc, tới đây thì bộ quản tập cũng coi như là đầy đủ. Đương trị, đương trí, cái chuyện này là phải đọc là trí ha. Đương trí, trí là an trí, là đặt để tại tiền, nên đặt để ở phía trước. Tức là vừa hết cái bộ ngũ giới rồi, cho nên là đặt cái này vào đây là phù hợp. Cái tam quy ngũ giới Phật sơ thành đạo, hữu tức hữu gia du thâu, gia thâu già hay là gia thâu đà già hay là gia thâu cũng chữ này đọc có âm khác nữa, nhưng mà thôi chúng ta đọc gia thâu già, gia thâu đà đi. Tức là bởi vì tam quy ngũ giới khi Phật mới vừa thành đạo thì có một người tên là gia thâu già, gia thâu già chi phụ mẫu, tức là cha mẹ của người đó, tối sơ vi giới quy giới chi ưu bà tắc, ưu bà di có nghĩa là cái vị ưu bà tắc và ưu bà di về tam quy ngũ giới đầu tiên nhất. Tức là ở đây để nói về đọc như vậy khó hiểu, nhưng mà thật ra chúng ta nói đơn giản thôi. Nói đơn giản là vậy. Bây giờ tóm lại, quý vị biết Đức Phật Thích Ca ra đời, đúng không ạ? Thì ai là người được quy y Tam Bảo và được ngũ giới đầu tiên không ạ? Làm ưu bà tắc, ưu bà di đầu tiên không ạ? Đó. Thì trong này Đại Sư Huynh Ích chú giải là giải thích đó, là cái người được quy y Tam Bảo và được họ ngũ giới đầu tiên đó là ai? Đó, ý là nói vậy. Thì chúng ta biết á, nếu vào thời Đức Phật thì sau khi Đức Phật thành đạo, mới đầu là có sau khi thành đạo có cô Surata cúng dừa bát sữa xong đúng không ạ? Có Đức Phật tọa thiền nhập định với cây Bồ đề và sau 49 ngày đúng không? Đó thì thành đạo chẳng hạn. Thì sau đó thì có hai người thương buôn của nước Myanmar bây giờ, tức là nước Miến Điện, Myanmar. Họ đi ngang qua họ cái vùng đó, tại vì họ đang kinh doanh cho nên họ đi ngang qua. Thì trong kinh có kinh nói rằng có vị thần cây ở gần đó. Có kinh thì nói chư thiên, có chỗ thì nói chư thiên, trong kinh thì có nói là thần cây. thấy hai người đó là bà con của mình ở đời trước, thấy họ có nhân duyên đi ngang qua, có đức Phật thành đạo, cho nên phước báo rất lớn, cho nên mới giúp hai người đó bằng cách là dùng thần thông chặn cho cái xe buôn của họ đó không có đi được nữa, khiến cho họ không chạy được. Họ không biết chuyện gì, họ sợ quá, cho nên họ kêu chắc là trong này có vị thần nào gây ra cái chuyện gì mình đắc tội, cho nên là đấy. Thì ở đó thấy một cái cây lớn nha, chắc cái thần cây này thôi, cho nên họ bằng lập một cái bàn để cúng mà nguyện thần cây là hãy tha cho họ để họ đi. Thì thần cây hiển linh ra nói, ở đây có một vị vừa thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, các hai người hãy cúng dường cho vị đó thì phước báo vô lượng. Cho nên hai người đó nghe như vậy mừng lắm, bằng sắp đặt đồ đem tới cúng dường cho Đức Phật bữa ăn, đúng không? Cúng dường Đức Phật vừa thành đạo. Khi cúng dường xong thì Đức Phật còn lấy một chút tóc để tặng cho hai vị đó, để hai vị đó đem về. Rồi sau này bây giờ chúng ta biết quý vị qua Myanmar thì có thờ Xá Lợi Tóc của Phật là từ hai người đó đem về. Đó là hai người đó. Và hai người đó được quy y gì? Chỉ quy y được nhị quy thôi, tức là quy y Phật, quy y Pháp, nhưng chưa có quy y Tăng. Tại vì Tăng đâu, có mỗi Phật có Đức Phật thôi Sau đó là Đức Phật bắt đầu mới tìm người để độ. Thì tìm đến đầu tiên là quán hay ông Út Đầu Lâm Phất, nhập vô phi tưởng xứ mất rồi, cái thầy của mình rồi. Cho nên quay tiếp theo nghĩ đến ai? Nghĩ đến năm anh em Kiều Trần Như đó. Thấy họ đang ở tại vườn Lộc Quyện, Lộc Giả, tức là vườn Nai á, mới tới đó để mà thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như. Sau bài pháp chuyển kinh chuyển pháp luân, Đức Phật thuyết thêm một bộ kinh nữa là kinh Vô Ngã Tướng. Sau kinh Vô Ngã Tướng thì năm anh em Kiều Trần Như lần lượt chứng quả. Và như vậy lúc đó ở thế gian có được năm vị A-la-hán cộng với Đức Phật là sáu bậc thánh nhân. Thì coi như là như vậy. Và người tiếp theo được độ chính là Tôn Giả. Ở trong kinh này vừa mới nói, trong đoạn vừa rồi là Tôn Giả Gia Thâu Già, hay còn gọi là Gia Xá. Thì trong bộ luật khác thì nói là Gia Xá, thì cũng tên là cũng giống nhau thôi, Ngài Gia Xá hay Ngài Gia Thâu Già. Thì Ngài này là từ ở một con của một nhà trưởng giả ở trong vùng, có vợ rồi, thì lại muốn đi tu hành, cho nên mới tìm đầu đi từ bên kia sông qua bên này sông, nói chung là đi từ bỏ hết, trốn nhà mà đi, chứ không phải là nhà gia đình không cho, ngăn cản không cho đi. Đi gặp vào tới gặp Đức Phật, thì Đức Phật mới nói là thiện leo lai tỳ kheo, tức là thiện lai là khéo đến á, tỳ kheo khéo đến, thì ngay một đất là bị đó đắc râu tóc rụng hết, y ca sa có trên mình mà bình bát ở trên tay. Và từ đó vị đó sau đó cũng đắc được quả A La Hán. Sau khi đắc quả A La Hán thì ở lại như vậy lúc thế gian, lúc đó là vị coi như là vị được độ đầu tiên á, thì kheo được độ đầu tiên là Gia Xá. Và như vậy á, thì tiếp theo là gì? Tiếp theo thì ai là người cư sĩ đầu tiên, đúng không ạ? Thì sau đó thì cha của Gia Xá và mẹ Gia Xá thấy con mình trốn đi mất tiêu, ở nhà có vợ rồi mà trốn bỏ vợ bỏ gia đình đi tu mất tiêu, cho nên là phải đi tìm. Cho nên ông già nói là tôi sẽ tìm nó về cho bằng được, bằng cách là biết nó trốn bên kia, cho nên là qua bên kia sông để mà ông lặn lội qua sông tìm. Thì Đức Phật biết vậy, cho nên Đức Phật mới nói không sao, ông cứ đến đây thì cứ để cho Gia Xá trốn ở trong đó, tức là đi lánh đi, đừng để cho ông thấy ngài Gia Xá. Thì sau đó ông tới, ông nghe một bài pháp, Đức Phật cũng rất là tiếp đón, rất là niềm nở, cho nên là ông nghe vị này thật sự có gì đặc biệt hơn người thường, cho nên ông tới ông cũng ráng nghe pháp. Nghe xong thời pháp thì ông đắc được pháp nhãn tịnh, tức là đắc được sơ quả Tu Đà Hoàn. Và sau đó ông đắc được sơ quả rồi thì ông không có muốn con mình đi trở về nữa. À, thì lúc đó ông biết là con mình đi xuất gia đúng rồi. À, thì lúc đó ngày gia xá với cuối cùng ra thì cha của ngài gia xá mới thỉnh Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật, ngài gia xá cùng năm anh em Triều Trần Như, tức là tổng cộng 7 người, lúc đó tăng đoàn có 7 người thôi, qua nhà mình để nhận cúng dường. Đó, thì qua đó thì khi thỉnh, tất nhiên thỉnh để khai thỉnh thì ông trở về nhà nói với vợ là hãy tiếp đãi, như vậy là gia xá sẽ về thôi. Cho nên là mời cả Đức Phật Thích Ca nữa, chắc chắn gia xá sẽ về nhà. Thì khi đó về nhà, lúc đó mọi người về tổ thiết lễ như vậy, và Đức Thế Tôn cùng với gia xá với năm anh em Trường Như đi qua. Nhưng mà không, ở lúc đó thì chỉ có Phật và gia xá đi qua thôi, chứ cái năm anh em Trường Như không đi, tức là biệt thỉnh là đi qua. Và khi ông đi qua thì nghe Đức Phật thấy tướng mạo rồi vân vân, nói chung thấy con mình cũng tiến bộ, cho nên họ cùng đồng quy y, cho nên cả đồng sinh quy y, gồm có 3 người, đó là cha của gia xá, mẹ của gia xá và vợ của gia xá. Thì 3 người đó là người thọ tam quy ngũ giới đầu tiên trong thời Đức Phật Thích Ca. Chúng ta là người học Phật, chúng ta phải biết điều này, đúng không ạ? Hỏi ai là người được thọ tam quy ngũ giới đầu tiên, tức là ai là người cư sĩ đầu tiên đầy đủ chính thức, thì chúng ta hãy nói là cha mẹ và một người vợ của tôn giả gia xá, hay còn gọi là ở trong này là gia thâu già hay là gia xá đó, họ có thể biết như vậy là được. Và sau đó thì những người đó nghe pháp cũng đắc được sơ quả cả, sơ quả Tu Đà Hoàn hết. Cho nên là đó là quý vị cũng nên biết điều này nha, để chúng ta giới thiệu sơ qua. Đáp rằng phần đầu sách là giảng lược, thuận tiện thêm ở đây. Tới đây thì bộ quán tập đã đầy đủ nên đặt ở trước, bởi vì tam quy ngũ giới khi Đức Phật mới thành đạo thì có cha mẹ của ngài gia thâu già, tức là gia xá đó, là Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đủ tam quy ngũ giới đầu tiên nhất. Thật ra là có vợ này nữa, 3 người, nhưng mà đây kể cha mẹ, cho nên quý vị hiểu được ha. Nhiều người họ không biết đâu, mình bữa nay mình học lịch sử, học giới luật thì biết. Thời hữu tỳ kheo, tức là lúc đó có vị tỳ kheo, lúc đó đã có tỳ kheo rồi, giữ Ưu Bà Tắc Di tam tam chúng, tức là lúc đó có tỳ kheo và Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Ở đây hình như nó thiếu chữ thì chẳng nhớ có cả chữ Ưu Bà Di mà Ưu Bà Tắc Di luôn, ở đây viết tắc, nếu mà không thì viết Ưu Bà Tắc Di. Thượng vô tỳ kheo ni sa di, sa di ni chi tam chúng. Thượng là vẫn chưa có, vẫn không có, hay là lúc đó chưa có. Tỳ kheo ni, sa di và sa di ni, 3 chúng, thật ra 4 chúng nữa, thức xa mani nữa. Tức là lúc đó, lúc mà Đức Phật, lúc mà có tam quy này nè, thật ra là chưa có tỳ kheo ni, chưa có sa di, cũng chưa có sa di ni. Sa di là sau này La Hầu La mới là người sa di đầu tiên. Đó. Còn tỳ kheo ni là xuất hiện khi bà Maha Ba Sa Ba Đề nha, đó chúng ta biết. Rồi cái sau này mới có sa di ni, rồi thức xoa mana, là nó có nhiều cái duyên khởi sau này nữa, cho nên sau này mới có những chúng sông. Còn đầu tiên chỉ có 3 chúng thôi, quý vị nhớ là tỳ kheo và Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thôi. Tức là Ưu Bà Tắc là nam cư sĩ và Ưu Bà Di là nữ cư sĩ, cho nên những người nam cư sĩ và nữ cư sĩ cũng được ưu tiên, đúng không ạ? Quý vị ha, chỉ thua mỗi tỳ kheo thôi, được Đức Phật độ trước. Còn tỳ kheo ni là sau, sa di ni rồi thức xoa mana là hình như cuối cùng. Đó. Thức xoa mana là cuối cùng. Thức xoa mana là đại diện phát sinh cái việc mà cái có cái cô đó mang bầu rồi đi xuất gia, rồi cuối cùng cho nên mới sinh ra phát thêm giới cái chúng giữa nữa. Chí thử thuyết ưu bà tắc ngũ giới tướng kinh. Đến cái lúc mà thuyết cái kinh, bộ kinh là ngũ giới tướng á, là đến lúc đấy lục chúng đệ tử dị toàn, tức là thì cái sáu chúng là đệ tử đã đầy đủ rồi. Đó, có nghĩa là đầy đủ sáu chúng, mà thật là bảy chúng, không biết bảy chúng thì lúc nào, nhưng mà ít nhất sáu chúng là đủ. Sáu chúng này à. Huống tịnh phạn vương chi thỉnh Như Lai chi thiết à, chữ này tiếp theo là chữ này đọc âm nó hơi lạ, là chữ này là chi, chữ chi này nó cái chữ lạ, nó không có phải là chữ chi bình thường. Chữ chi này nó bằng với chữ chi kia, nó là phó từ thôi. À, chi minh ngũ giới, tức là huống có nghĩa là gì? À, huống ở đây có nghĩa là huống hồ, đúng không? À, huống là đó. Hướng là lời thỉnh của vua Tịnh Phạn và lời giảng của Đức Như Lai. Đây là ở trong bộ kinh Ngũ Giới Tướng. Quý vị biết kinh Ngũ Giới Tướng chúng ta học rồi. Người thỉnh Đức Phật giảng bộ kinh này á, kinh Ngũ Giới á, là vua Tịnh Phạn, đúng không ạ? Đó. Rồi Đức Như Lai mới thiết ra cho người ta giảng Như Lai. À, chỉ vì gì đây? Làm cho rõ minh, tức là rõ Ngũ Giới thôi. Đó. Tức là đây là chỉ thật ra là để nói cho rõ Ngũ Giới. Về cái gì đây? Khả hối, bất khả hối giả. Về những điều mà có thể sám hối và những điều không thể sám hối, tức là những giới nào mình có thể phạm, mức độ nào có thể sám hối, cái tội nào có thể sám hối và tội nào không thể sám hối. Đây là thật ra Ngũ Giới là nói rõ ra, kinh này nói ra, thật ra truyền là truyền từ trước rồi. Quý vị biết không ạ? Tức là ý nói là lúc đầu thì đã truyền rồi, đã truyền tam quy ngũ giới, nhưng mà không có nói Ngũ Giới Tướng, không có nói kinh đó. À, để bảo giữ đi đó, giữ như vậy thôi. Và người thời xưa đó quý vị, thật sự rất tuyệt vời, không cần nói quả báo. Đức Phật nói giữ là giữ thôi à. À, quý vị coi rất nhiều bộ kinh à, Đức Phật chỉ nói làm như vậy đi, hãy giữ như vậy đi, là người ta giữ à. Còn bây giờ mình giảng mà nói ngũ giới đó, giữ đi, không giữ. Nói công đức đi rồi có công đức mới giữ à, nói công đức không vẫn chưa chịu giữ nữa, phải nói quả báo nữa. Phá cái giới này, đọa cái gì, vân vân, sợ gần chết mới giữ. Đó là gì? Căn lành của chúng ta kém quá, đúng không ạ? Quý vị tu hành là tu cho mình chứ đâu có tu cho ai đâu mà phải đem hù dọa nào, quả báo, đọa địa ngục, đọa này, đọa kia đem ra mới tiêu tu. Nói, trong khi đó người xưa chỉ cần nói thôi, chỉ cần nói giữ giới đi là tốt rồi, là được rồi. Hả? À. Còn không thì nói giữ giới công đức vô lượng là được rồi, đó, giữ giới có thể ra khỏi sanh tử luân hồi, là người ta tin theo, người ta làm thôi. Còn bây giờ mình phải đem giới mình nói cả sau này Phật mới nói quả báo luôn. Rồi mình nói quả báo cũng chưa sợ nữa, khuyến tấn liên tục vẫn chưa tu được nữa. Đấy là gì? Căn tánh mỗi thời mỗi khác, đúng không quý vị? Cho nên là đấy là quý vị thấy thời mỗi khác. Linh thức giới tướng khiến cho biết được về tướng của giới. Tướng của giới tức là hành trạng giới đó, giới nó tu giữ như thế nào vân vân á, như sát sanh đúng không? Có tình huống sát sanh như thế nào vân vân, mình đã học qua hết rồi. Tiện vô nghi hoặc khiến cho không có nghi ngờ khiến cho liền, hay chữ tiện này là liền không có nghi ngờ Vị tằng vấn đáp tam quy chi nghĩa, chưa từng vấn đáp về ý nghĩa của tam quy. Cố quy giới vị thích nghi tại tiền giả, cho nên là gì? Sắp đặt cái về giải thích về tam quy ngũ giới thì nên ở phía trước đó, đó là hồi trước sắp rồi, đó, bây giờ sắp để lần trước rồi. Lúc ấy có ba chúng gồm tỳ kheo, ưu bà tắc cùng ưu bà di, vẫn chưa có ba chúng tỳ kheo ni, sa di ni. Đến khi Đức Phật thuyết kinh Ưu Bà Tắc ngũ giới tướng này thì đã đầy đủ sáu chúng đệ tử, huống là lời thỉnh của vua Tịnh Phạn, sự thuyết của Đức Như Lai chỉ để làm sáng tỏ ngũ giới, tội có thể sám hối và không sám hối, khiến biết giới tướng liền không có nghi ngờ, là bèn không có nghi ngờ đó, chưa từng hỏi đáp về ý nghĩa của tam quy, nên sắp đặt giải thích về tam quy ngũ giới. Nên để ở phía trước, tức là chúng ta đã giải thích về tam quy ngũ giới rồi. Rồi bây giờ tiếp tục, ở đây nói tiếp nè, phần này liên quan đến chúng ta tu hành nè. Hữu vấn, tức là lại hỏi: cứ Ưu Bà Tắc giới kinh thọ giới phẩm, tức là căn cứ vào kinh Ưu Bà Tắc giới, đây là một trong năm bộ kinh của Đại Thừa Bồ Tát giới. Tuy là Ưu Bà Tắc giới kinh, nhưng mà kinh này thuộc về Bồ Tát giới nha, chứ không phải kinh ngũ giới. Thì thọ giới phẩm, tức là người thọ giới, cái chữ phẩm là hàng bậc, bậc thọ giới hay hàng thọ giới. Lục trai nhật gia thọ bát giới, tức là ngày sáu ngày trai á, sáu cái ngày trai thì phải thọ thêm tám giới nữa, tám giới đó là giới bát con trai. Quý vị nhớ nha, đây là kinh Ưu Bà Tắc giới nói nè. Kinh Ưu Bà Tắc nói là đấy, người họ, những người mà thọ giới á, họ ngũ giới đó, thì sáu ngày trai, vào sáu ngày trai phải thọ thêm vậy bát quan trai nữa. Tại Bồ Tát giới lục trọng nhị thập bát khinh chi nội, tức diệt tức phạm vọng bất kính hảo thời chi giới. Tức là gì? Ở trong cái 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát. Cái đây là kinh nào? Kinh Ưu Bà Tắc giới nè, thì mới 6 giới trọng, 28 giới khinh. Còn nếu mà quý vị căn cứ là kinh theo kinh Hoàng Võng á, thì là kinh Hoàng Võng thì phải là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Thì thật ra nó cũng giống nhau thôi, tại vì 6 giới trọng này thật ra nó bỏ đi 4 giới đầu mất rồi. Bỏ lên đến đầu là sát sanh, trộm cướp, tà dâm và vọng ngữ. Tại sao vậy? Vì bốn giới đó là có trong ngũ giới rồi. Người thọ Bồ Tát giới thì trước hết phải thọ ngũ giới, cho nên là thọ ngũ giới rồi, cho nên là trong kinh Ưu Bà Tắc giới kinh nó bảo là chỉ nói tiếp các giới sau thôi, chứ không nói mấy giới đầu nữa. Đó là lý do tại sao mình kêu, ủa sao Bồ Tát giới mà hai bộ, như cái bộ Phạm Võng á, thì 10 giới trọng, 48 giới khinh. Còn cái bộ này á, thì chỉ có 6 giới trọng mà, và 28 giới khinh thì tại sao vậy? Tức là đây là cái nội dung mà yêu cầu là, yêu cầu á, thật ra cái này do cái dấu chấm này, cho nên chúng ta tưởng nó khó, nhưng mà thật ra mình hiểu vậy nè. Tức là theo cái trong đó, theo trong kinh này, thì nội dung ở trong 28 giới khinh và 6 giới trọng đó thì có nói rằng là vào 6 ngày trai quý vị phải thọ thêm vậy bát quan trai giới nữa vậy thôi. 6 ngày trai nào từ từ đây sau nói có hết à, yên tâm rồi. Diệt tức phạm vọng bất kính hảo thời chi giới, cũng chính là cái giới mà không có kính cái thời tốt. Cái thời tốt ở trong kinh Phạm Võng, tức là trong kinh Phạm Võng có điều kiện là không cái kính ngày tốt, có cái giới đó. Cho nên ở giới đó là giới gì mà bây giờ chúng ta gọi là phi thời đó, phạm tài dâm phi thời đó, là nó dính vào đây nè, đây dính vào hai bộ kinh này nè, đó kinh Ưu Bà Tắc giới và kinh Phạm Võng. Chứ quý vị học xong kinh ngũ giới rồi đúng không, đâu có dính vào cái đó đâu. Cho nên là tà dâm á, các vợ chồng á, vào những ngày đó đâu có đâu, không có ngày nào hết á, đúng không? Nhưng mà tại sao có, là bây giờ chúng ta là có, là ví dụ như quyển Ấn Quang Đại Sư, ngài cũng có, Đại Sư Ấn Quang ngài có ấn chứng cho cái quyển gọi là Thọ Không Bảo Giám, hoặc là có bây giờ có cuốn sách Âm Lục Vô Tình rồi đó, vân vân. đưa ra bao nhiêu ngày mà quý vị ngày đó quý vị có quan hệ giữa vợ với chồng thì cũng phạm giới tà dâm, mặc dù không phải giới bậc trọng nhưng mà phạm, thì đó là nó rơi vào giới khinh của cái giới của phạm võng và giới gì giới kinh, giới như ưu bà tắc giới đó. Đó là những người bồ tát nha. Còn thực tế trong trong ngũ giới thì không nói, chúng ta đã học qua rồi mà không có nói. Thì đây cũng nói vậy, đó là thuộc địa giới này. Kim hà cố tại hữ kinh hậu gia. Còn ở đây cái sao lại sau kinh này, tức là sao lại ở đây là không nói về điều đó, không nói về cái điều kiện là 6 ngày trai lại thọ, phải thọ thêm với bác con trai nữa, ở đây không có, mà phải xếp ra đằng sau kinh này. Đó là một cái lời hỏi rất thắc mắc, đúng không ạ? Hỏi thêm rằng căn cứ kinh ưu bà tắc giới thì hàng tạc thọ giới vào 6 ngày trai phải thọ thêm bát quan trai giới. Ở trong 6 giới trọng, 26 giới khinh của Bồ Tát, của giới Bồ Tát cũng tức là giới không tính thời gian tốt trong kinh Phạm Võng. Ở đây cớ sao là đặt ở sau kinh này, đó, tức là sao lại hỏi như vậy. Thì ở đây Đại sư Ngô Ích đáp rằng, đáp Phật chế trì bát quan trai giới, bất câu bạch y cận sự. Tức là gì? Đáp rằng Đức Phật chế là cái trì, chế định là trì giới bát quan trai á, thì không có câu, bất câu tức là không gì, không ép buộc, không có, tức là không có bắt buộc quý vị 100%. Hàng bạch y là hàng cư sĩ, hàng cận sự là cũng là cận sự, là người, những người thân gần được với chư tăng đó, gọi là, cho nên gọi là cận sự. Quý vị là cư sĩ mà thường qua lại với chư tăng đúng không, thì gọi là cận sự đó. Tức là Đức Phật không có bắt hoàn toàn. Tại sao vậy? Tức là đúng ra là không có bắt hoàn toàn đâu, không có gò bó, không có hạn định là ép quý vị là phải thọ thêm bát quan trai giới trong 8 ngày đó đâu, 6 ngày đó đâu. Tại sao vậy? Cái điều này thì phải hiểu rằng là tại vì Đức Phật chỉ, người ta tùy theo nhu cầu của người ta, người ta muốn ra khỏi sanh tử thì Đức Phật mới bảo thọ bát quan trai giới. Còn người ta chỉ muốn cầu phước báo nhân thiên, cõi trời cõi người thôi mà, thì làm sao ép họ, thì họ đâu có bằng bắt họ thêm thọ bát quan trai giới làm gì đâu. Cho nên là không có ép nha, cái đó là rõ ràng không ép. Còn trừ người nào muốn ra khỏi sanh tử thì Phật nói là phải giữ thêm giới bát quan trai, cho nên mới có điều đó 6 ngày trai họ. Và lúc đầu chúng ta đã cũng học rồi đúng không, Đức Phật nói rõ ràng mà, đúng không? Nếu mà không cái thọ 6 ngày trai, không thọ được giới bát quan trai, ai trạng quan trai á, thì quý vị giống như gì, giống như cây có hoa mà không có trái. Tức là có hoa đó, đẹp đó, đời này được quả báo tời người đó, nhưng mà cuối cùng nó không kết trái, tức là không kết được trái, ra khỏi sanh tử. Đó. Giống như người phụ nữ có chồng mà không có con. Đó, có chồng đó, nhưng mà có chồng rồi, được rồi, nhưng mà không có con. Giống như đi buôn mà không có lời. Chúng ta nghe lời đó là Đức Phật nói đúng không ạ? Tức là nếu quý vị không thọ bát quan trai giới cũng được thôi, không có ai bắt buộc. Đức Phật đã nói không sao, nhưng mà nó không có viên mãn, có những cái lỗ rồi, đúng không? Đã tu rồi, Đức Phật tu tới đây rồi, mất công gặp Phật pháp rồi, thọ tam quy ngũ giới để được hưởng quả báo trời người thôi à, không ra khỏi sanh tử, vậy thì không kết được quả gì cả. Cho nên Đức Phật nói do giống như cái cây nó trổ bông mà có hoa đó, nhưng mà nó không có trái, không kết được trái. Giống như người nữ mà có chồng mà không có con, giống như là gì? Giống như là đi buôn mà không có lời, vậy thì cũng uổng đúng không? Mất công về vốn. Cho nên là gì? Nên không có ép buộc quý vị phải thọ 100% đâu. Nhưng mà thọ lễ gì ra khỏi, nên là bất câu bạch y cận sự. Đại thừa tiểu thừa, đảng ưu trai nhật, Phật thánh. Chữ này đọc là đảng nhật. Phụ mẫu tôn trưởng sanh tử nhật, tự sanh nhật, tác chư niệm tụng công đức nhật, giai ân trì bát quan trai giới. Đó, tức là đây nói là gì? không có ép buộc quý vị, mà chỉ gì, đại thừa và tiểu thừa đều chỉ là gì, đối với những ngày trai à, hoặc là những ngày về Phật của ngày này là đản nhật, tức là ngày sinh á, ngày là ngày đản sanh á, ngày đản sanh của các của vị Phật, của các bậc thánh à, cho đến ngày sanh ngày mất, tức là ngày sanh ngày tử của cha mẹ, của hàng tôn trưởng, tức là của thầy, của vân vân á đó. Rồi ngày sinh nhật của chính mình à, tự sanh nhật, tức là ngày sinh nhật của chính mình. Thì rồi ngày của để mà làm các cái lễ, các cái tụng niệm, công đức tụng niệm, niệm tụng nè đó, thì điều nên chứ ân là nên à, trì bát quan trai giới đó, tức là bấy nhiêu ngày đó thôi, đó là nên thôi, không có ép hoàn toàn đó. Chứ Phật pháp từ bi nó đâu ép quý vị đâu, đâu vô thọ tam quy ngũ giới được rồi, ép gì nó. Ai muốn ra khỏi nhu cầu, ra khỏi sanh tử thì thọ thêm bát quan trai, ai muốn có công đức thì họ thêm, còn không thôi, không muốn ra khỏi sanh tử, không muốn có công đức thì thôi. Nhưng mà ở đây kinh điển á, đại thừa tiểu thừa đều nói là gì, vào những ngày trai nè nên thọ nè. Thứ hai, ngày các khánh đản, các khánh đản của Phật và bậc thánh á, giống như chúng ta lễ vía Quan Âm rồi đó, những ngày đó đó, thì những ngày đó ngày khánh đản đó, gọi là ngày khánh đản hay ngày kỷ niệm đó, ngày đản đản sanh của các vị thánh, vị Phật. Rồi rồi gì nữa, rồi ngày sinh ngày tử, ngày sinh ngày mất của cha mẹ, rồi hàng tôn trưởng đó. Mình có làm này không quý vị? Hình như không có, cái này thì thiếu mà, đúng không? Chúng ta không học chúng ta thấy thiếu rồi đó. Cha mẹ mình cũng biết cha mẹ mình sinh ngày nào, làm sao mình làm. Rồi nhưng mà chết thì có đó, cho ngày mất có, cho nên phải làm. Rồi của thầy mình, tôn trưởng là bậc thầy nè, những người lớn mà bà con rồi đó, thì nên thọ bát quan trai, quý vị thấy không? Kinh điển dạy hết à, đâu có thiếu đâu. Quý vị thấy không? Chúng ta làm đúng không à, có làm không? Có bây giờ ai mấy ngày cha mẹ mất là 49 ngày rồi vân vân á, mình lễ dỗ đó, có phải là trì bát quan trai giới không? Không, thấy không? Tư sĩ bây giờ làm làm gì? Tụng kinh là may rồi, đúng không? Còn có nhiều người giết chúng sanh, đãi đằng, làm dỗ cho to nữa, ngược hết kinh Phật. Đúng mà Đức Phật dạy trong kinh điển Đại Thừa, Tiểu Thừa đều dạy là những ngày đó là những ngày nó làm trì bát quan trai giới, quý vị không? Vẫn tu hành là số 1 à. Mình không học mình đâu biết đâu đó, rồi cứ làm theo tục lệ thế gian à, rồi thấy quý thầy cũng nói làm đi, chứ quý thầy đâu có dạy trì bát quan trai giới đâu. Anh ai biết rồi nha, biết rồi đó, những ngày sanh tử, ngày sanh ngày tử đó của cha mẹ hoặc là bậc tôn trưởng à, bậc thầy bậc nào đó của mình thì nên trì bát quan trai giới nha, đó để hồi hướng công đức đó. Mà quý vị thấy không ạ, tu là nhất rồi còn gì nữa, thấy không? Tự sanh nhật, tức ngày sinh nhật của mình đó, ngày sinh nhật của mình có ai trì bát quan trai không? Chưa nghe thấy bao giờ, đúng không? Chúng ta thấy đó, trì bát quan trai giới à, cho nên mình hãy học đúng lời Phật dạy, đúng không? Kinh điển dạy ngày sinh nhật trì bát quan trai giới à, cho nên là đâu có mình nào bây giờ có ai nào ngày sinh nhật làm bữa tiệc rình rang, đúng không? Đó, vân vân à, đâu có đúng đâu đó. Không học Phật pháp cho nên thời nay gọi là mạt pháp là vậy đó. Mạt là gì? Cái pháp á nó không mạt, người mạt, người mình hành á trên ngọn không à. Nghe thấy người ta chỉ như vậy á, ngày đó lên rửa chân cho cha mẹ nha, rồi rửa chân rồi đánh lễ chút rồi dẫn mình đi ăn rồi làm một bài tiệc đã. Trong khi đó kinh Phật thì bảo trì bát quan trai giới à, không làm, đúng không ạ? Không biết, không ai chỉ đó, cho nên là rõ ràng ạ. Không ai chỉ, vì sao không ai chỉ? Có ai học kinh điển nào chỉ, đúng không? Mấy người học đâu, vài bậc học thì mình không có duyên gặp à, cho nên là thật sự rất là đáng thương. Cho nên pháp nó mạt là vậy đó, là mình tu lâu năm mình cũng ôi tôi tu tốt lắm mà, tôi cũng tu tuyệt vời lắm mà, trong khi đó Phật dạy thì tu muốn ra khỏi sanh tử, muốn chứng quả trì giới đi, giữ bát quan trai đi à, trong khi đó mình không có giữ gì hết trơn, cho nên tu biết là có ai chứng quả gì đâu, đúng không? Mà đó là gọi là mạt pháp đó. Pháp mạt là gì vậy đó quý vị? chứ không phải là pháp mạt đâu. Không phải pháp mạt mà người mạt. Người mạt là không có hành trì theo mà tự mình bày ra những cái điều mới. Tức là không có mà làm theo lời của Phật, lời của kinh điển, mà làm theo ý của mình. Đó, càng về sau càng vậy, bày ra nhiều trò mới hơn, càng ngày càng hình thức. Vì thế mà càng về sau hình thức càng nhiều, còn cái thực chất tu hành thì ít. Đó. Bây giờ bất cứ chùa hay là lễ hội gì vân vân, từ nhà ra đến chùa đúng không, đa số hình thức rất rành rang. Những ngày lễ đáng lẽ là gì, thì bắt quan trai, mà bây giờ lễ thế nào, hát hò râm trời luôn, nhạc sập sình luôn cho chùa rộn rộn ràng đúng không. Vậy là bác quan trai giới trong đó không được nghe nhạc mà đó, cho nên là gì, rõ ràng là càng ngày càng bị đi xa đi, và mọi người cứ thấy nó cho là đúng đó, thì thôi rồi có cách nào đâu. Rồi tiếp theo, ngày tác chư niệm tụng, tức là ngày làm những cái công đức về niệm tụng, tụng niệm đó. Đó đó, mình tụng niệm nhiều kinh rồi đó, mình tu hành đó đó đó, thì cũng nên là gì, trì bát quan trai giới. Bây giờ thấy đúng mà, bây giờ cái này thì còn có làm nè, cái này các chùa cũng làm nè, mình cũng làm nè, để cái này. Như vậy nó bao nhiêu điều thì có mấy ngày trai thì khỏi rồi, phải không? Rồi ngày của thánh bậc đà Phật là không rồi. Rồi ngày của cha mẹ mất, cha mẹ sanh ra, rồi ngày của bậc tôn trưởng mình, sinh nhật của chân trưởng và mất của tôn trưởng đó, ngày giỗ tổ giỗ sư gì đó đó, không, mình cũng không biết luôn. Rồi ngày sinh nhật của mình cũng không biết luôn, mình làm được một điều dù sao cũng quý rồi. Đáp rằng Đức Phật chế định trì bát quan trai giới không bắt buộc hàng bạch y cận sự, trong đại thừa và tiểu thừa chỉ đối với ngày trai, ngày đản sanh của Phật thánh, ngày sanh tử của cha mẹ tôn trưởng, ngày sinh của mình, ngày làm các công đức tụng niệm, đều nên trì bát quan trai giới. Đó, quý vị nhớ cái dòng này nha, dòng này để chuyển cho mọi người, để hướng dẫn người ta tu hành. Tu làm sao? Đây, trong kinh Phật dạy như vậy. Mình cứ y theo kinh là được rồi, đúng không? Thế xong y theo người đời này, người ta chỉ gì đâu luôn. Bây giờ đó, có nhiều người tội lắm, tiền trăng đó, nhiều khi không có duyên. Bình thường thì cũng trì chút, bữa trong có cô đó, có nhắn, mình thấy tội quá mà không nói gì nữa. Không có thời gian mới nói, mà nói gì. Cô nói cô tụng chú đề bi, cô niệm Phật. Mà có người bị coi bói, xong người ta hầu, người ta nói là bây giờ phải cúng bao nhiêu đó, làm cái lễ cúng gì mấy trăm triệu gì đó, để giải cái nạn gì đó vân vân. Thì thiền trang nói thầy thôi chứ tụng chú đề bi niệm Phật làm gì nữa, không tin Phật đúng không. Quy y Phật không quy y thiên thần ngoại đạo, không quy quỷ thần quỷ vật, quy Phật quy hóa vị tăng, không có học. Cho nên thiền trang nói uổng cho tội cho cô quá, cô tiếc cho cô quá, cô biết thiền trang ở đây mà không có nghe, không nghe mình gửi bài cho cũng không chịu nghe luôn. Nói cái chuyện khó nghe đi là biết, mà bây giờ người ta hù cho còn sợ nữa chứ, rồi thôi chịu thua. Cho nên đó là gì, học Phật pháp không phải học, không học, không nghe pháp thì chịu thôi. Rồi cái đó thấy cách rồi thôi, người ta cũng bị sợ nữa, bị hù. Bây giờ hù người ta hù bắt làm gì, làm nó tà. Bị thầy nào hù cho cái, bây giờ cứ cúng dường đi, không cúng là tai nạn thế này thế kia, người ta hù vậy cũng sợ nữa. Chỉ cần học tam quy ngũ giới thôi, bỏ thời gian ra nghe cái bộ giới luật này, học gần mấy bài, mấy buổi thôi. Mấy buổi thôi là mấy tiếng đồng hồ thôi là hiểu rồi, là hết rồi, hết nghi ngờ rồi, tự nhiên là đúng. Cho nên là học tu hành không có gốc. Vô người ta cũng chỉ niệm Phật đó, trì chú đề bi đó, nhưng mà người ta không chỉ được cái gốc quy y. Thế nào là quy y tam bảo, quy y là như thế nào, không hiểu. Công đức quy y đâu, công đức kỷ giới đâu. Vậy bây giờ mình đã đi theo quỷ thần mất tiêu rồi, rồi thì còn đâu mà trì chú đại bi với là niệm Phật linh nghiệm gì nữa, đúng không? Cho nên là cái gốc không có, thật đáng thương. Mà trong khi đó không biết tại sao thấy có Facebook thiện trang vô nhắn tin như vậy, hỏi như vậy, thầy thơ chịu thua rồi. Đó là gì, biết như vậy mà không chịu nghe, đúng không ạ? uổng công đó. Cho nên là thật sự những người đó tội nghiệp cho họ, không biết làm sao nữa, hết cách đó. Nhưng mà rớt ra đó, rớt vào tà kiến rồi đó quý vị, rớt vào tà kiến đó, không không tin vào Phật mà tin vào những người khác mà thôi chịu thôi. Vì không tin sao không tin Phật, vì không học pháp đó. Sở vị trai giả à, tức là thế nào về là trai à, hoặc là chúng ta nói về trai giới đó. Rồi bây giờ quý vị sẽ thắc mắc, có người hỏi họ bắt con trai làm sao, thì hôm nay chúng ta học từ từ, chưa học mà. Có người thì nôn nóng, có người nói thầy chỉ cho con làm sao để con thọ bắt con trai, làm sao để con có công đức cái này cái kia. Thì chàng nói chưa con học mà làm gì dữ vậy. Quý vị không học, quý vị học. Có người nôn nóng đó quý vị, toàn là cái mong được nhanh à. Thì chàng nói tất cả cái gì mình phải hiểu, mình làm nó mới đúng. Còn mình không hiểu, mình nghe, mình chưa nghe gì hết, mình chưa vô, mình chạy vô mình làm, thì làm nó sai. Mà khi sai rồi đó là hết chút chữa à, và mình cứ cho là đúng là thôi rồi, hết cách. Cho nên chịu khó nghe đi. Một tuần Thiện Trang giảng có 2 buổi thôi à, có tuần còn nghỉ nữa à, cho nên là không nhiều bài giảng. Mà quý vị bỏ ra mấy ngày là quý vị nghe được cả 1 tháng của Thiện Trang giảng rồi. Thì quý vị nghe chừng mấy tháng là đắp đủ hết cái nền tảng rồi, nghe qua biết được pháp căn bản. Rồi khi đó quý vị tu hành mới đúng à, quý vị nghe vào pháp Hòa Thượng Tịnh Không cũng hiểu, quý vị nghe pháp Sư Định Hoàng giảng quý vị cũng hiểu, quý vị nghe bất kỳ ai giảng quý vị cũng hiểu. Vì sao? Nền tảng Thiện Căn đắp cho quý vị được rồi. Có người nói đó, hồi trước con không nghe thầy giảng khoa chú tiễn giảng, cho nên con nghe pháp Hòa Thượng con không hiểu à, nhưng mà sau khi con nghe được cái bộ giảng của thầy rồi, con qua giờ con vô nghe Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú, ôi hay ơi là hay, Hòa Thượng giảng sao mà hay quá đi, quá hay, hồi xưa sao con nghe không được. Vì không có nền tảng đó, tại vì không có nền tảng, chưa có, thì Thiện Căn cấp cho nền tảng rồi. Rồi có người nói gì, con hồi trước nghe đi nghe lại của pháp Sư Đình Hoàng giảng lý luật nghe miết cũng không hiểu, nhưng mà giờ sau khi nghe thầy rồi qua nghe pháp Sư Đình Hoàng hiểu. Đó, rõ ràng hơn quý vị. Đó là gì? Quý vị mình không có khải căn tánh đó, thứ nhất. Thứ hai là mình bị chướng ngại về ngôn ngữ. Thứ ba là cái nền tảng mình kém quá, mình không có nền tảng, cho nên mình nghe ở trên trời mình không hiểu được cái cốt lõi. Vì vậy mình phải hạ mình xuống chỗ khó nghe, đúng không? Thiện Trang cũng không nói là Thiện Trang dẫn quý vị suốt, Thiện Trang dẫn cho quý vị một đoạn rồi để quý vị đi lên. Quý vị bám được pháp Sư Đình Hoàng để nghe giới luật, quý vị bám được Hòa Thượng Tịnh Không để nghe Tịnh Độ, để là được rồi. Thiện Trang chỉ cần giảng cho quý vị đó, thời gian qua cũng giảng rất nhiều và rất nhiều nền tảng đắp cho quý vị đó. Thiện Trang không thể thay thế Hòa Thượng, nhưng mà Thiện Trang chỉ có thể giúp cho quý vị được tiếp cho quý vị đoạn đường, rút ngắn cho quý vị, thì chỉ quý vị chịu khó nghe đó. Và sau đó quý vị lớn lấy kiến giải Hòa Thượng làm chủ, đúng không à, và giới luật chúng ta có thể nghe thêm pháp Sư Đình Hoàng nữa thì ok rồi à, như vậy. Tại sao là không chịu khó, đúng không? Có người giảng cho mình rõ ràng chi tiết như vậy, tại vì ngài các ngài cái bài dịch làm sao rõ được. Thứ nhất là bài dịch nó bị chướng ngại ngôn ngữ, thứ hai là mình không có nền tảng, thứ ba nữa người dịch người ta dịch không rõ. Mà chính bản thân Hiền Trang Hiền Trang nói cái bài dịch nó ngắn như vậy làm sao dịch cho rõ được. Bây giờ phải giảng giải ra ý và tự nói cái ý này thôi. Ví dụ như bữa sau có cái phẩm bây giờ đang phẩm thứ 5 đó quý vị thấy, có những thuật ngữ nghe đâu có hiểu đâu đó. Mai mốt quý vị thấy thế nào là diệu viên cái này cái kia, mấy cái từ đó toàn tông thiên thai, quý vị không cái giảng không hiểu cái từ ngữ đó làm sao quý vị hiểu được cái ý Hòa Thượng đang giảng cái gì đó. Mà Thiện Trang thì cái giảng đó thì ăn nói luôn cái thuật ngữ đó nó là như thế nào đó, cái đó là nền tảng. Quý vị không có thì làm sao quý vị nghe hiểu được. Mà cho nên là gì, những điều mà mình học mình phải có người chỉ cho mình rõ ràng, nó giống như kèm vậy đó, giống như đi học kèm á, đúng không? Học trên lớp thầy cô dạy nhanh quá vậy đi học kèm, kèm là chỉ ra à, cái phép tính này á là phải tính như thế này nè, từng bước một đó. Vậy đó là cho nên là quý vị hiểu rồi á thì quý vị không có phải lo lắng nữa là học nha. Ở đây Thiện Trang xin nói trở lại với đoạn này. Bây giờ nói về bát quan trai giới đó. quá ngọ bất thực nhi vi trai thể, à tức là gì, quá giờ ngọ đó, quá nghiệt ngọ, quá ngọ là giữa giữa ngày á, không ăn à, mà làm thể của trai, à thể của trai là trai giới, thì chúng ta thấy là cái quan trọng nhất là quá giờ ngọ không ăn, quá ngọ không ăn tức là quá nửa ngày không ăn. Quá nửa ngày là tính theo gì? Tính theo mặt trời đứng bóng. Đấy, có người hỏi á, thưa thầy có ăn lúc nào? Bác quan trai giới, mai mốt chúng ta có vào giới nhưng mà đây nói là sơ lược tiếp. Là từ khi minh tướng xuất, tức là minh tướng là cái tướng sáng, tướng mặt ngày mới bắt đầu, đó là nếu như chúng ta đi thấy mặt trời đã lên, chưa thấy nhưng mà thấy rõ ràng là gì? Nếu ra ngoài, nhìn ra ngoài có thể thấy phân biệt được đâu là lá xanh, đâu là vàng, thì giờ đó bắt đầu ăn được. Còn không thì sao? Nhìn trên cái ánh sáng mặt trời mình nhìn ra có thể thấy được cái lòng bàn tay, cái chỉ tay trên bàn bàn tay, thì giờ đó mới được bắt đầu ăn được. Và ăn cho đến giờ mặt trời đứng bóng, à, tức là giữa ngày, thì giờ đó gọi là ăn, trong giờ đó gọi là trai. Trong giờ thời gian đó gọi là trai. Cho nên nếu có người nói thầy 3 giờ chiều có ăn được không? 3 giờ chiều sao ăn được nữa? 3 giờ chiều là quá giờ rồi. Mặt trời đã đứng nghiêng mất tiêu rồi. À, trong sau này quý vị thấy là sau này có khai viên cái nhóm mà tỳ kheo ở xứ Bạc Kỳ á, ở thành Tỳ Gia Ly á, có mở ra là thôi nghiêng thêm chút xíu nữa đi. Đó, cho nên có gọi là 10 điều phi pháp á, mà một trong những nguyên nhân mà chia ra đại chúng bộ và thượng đạo bộ đó. À, thượng đạo bộ thì nói không được, Đức Phật chế là giữa ngày không được, quá giữa ngày không được ăn. Cho dù bóng mặt trời nó có nghiêng một chút thôi, bóng người nó có nghiêng một chút cũng không được. Còn cái nhóm đó thì thôi mình mở thêm chút xíu nữa, nghiêng thêm một chút xíu nữa cũng không sao. À, cho nên hai bên cãi nhau và chia thành hai nhóm. À, thì chúng ta nếu mà trì đúng theo Đức Phật là gì? Không biết giờ nào hết, miễn là mặt trời đứng bóng. À, quá cái giờ mặt trời nó nghiêng một chút là hết được ăn. Ai trì được từ khi mặt trời nó có minh tiếng xuất, người nãy thì đang nói, đến giờ đó ăn, thì đó gọi là trì trai. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa, nếu mà thực nói vậy cũng chưa đủ, trì trai mà buổi sáng đó quý vị ăn quá trời hết, nào bữa nay thọ bác con trai đi nha, cho nên là đặc biệt các chùa nó cho ăn ngon quá trời luôn nè, là lúc sau chút 6 giờ sáng ăn xong 8 giờ xuống đem thêm cái, ôi có chè nữa nè, vân vân cái này cái kia nữa, ăn mấy bữa trong buổi sáng cũng không đủ. Thì bác quan trai quý vị chỉ nên ăn 1-2 bữa thôi, ăn 2 bữa thôi. Đó, thời Đức Phật lúc thời kỳ đầu Đức Phật chỉ cho ăn một bữa, sau này Đức Phật cho thêm ăn thêm bữa nữa là 2 bữa. 2 bữa ăn đó. Vậy thì làm sao ăn? Thì cứ ăn từ từ, Đức Phật đâu có hạn chế thời gian là phải ăn lâu hay ăn mau đâu. Cho nên là quý vị ăn từ từ, đặc biệt bây giờ quý vị ăn biết là muốn ăn cho tốt, nhưng ăn trái cây phải ăn trước đúng không? Chúng ta thường để trái cây ăn sau. Khoa học bây giờ người ta nói là ăn trái cây trước. Trước bữa ăn nên ăn trái cây, thậm chí ăn trước 15 phút hoặc nửa tiếng. Đó thì làm sao bây giờ? Thì quý vị ăn trước, thì chúng ta mấy ngày đó cũng được thôi, quý vị cứ ăn, ăn chậm chậm, từ từ rồi ăn cơm, phải không? Dọn trái cây ra ăn trước đi. Và Thiện Trang thử rồi, Thiện Trang thử không biết vậy ăn trái cây trước hay ăn trái cây sau thì tốt hơn. Thì Thiện Trang thấy à, để nếu mà ăn trái cây á, có trái cây một chút thôi mà ăn được trước bữa ăn khoảng 15 phút hoặc nửa tiếng thì bữa cơm đó đó ăn ngon hơn rất nhiều, tiêu hóa dễ hơn rất nhiều và cảm thấy nó khỏe hơn nhiều. Cho nên đây là một cái thói quen mà chúng ta cũng sai lầm đó. Cho nên quý vị nào mà ăn trái cây đó, có trái cây ăn thì nên ăn trước bữa ăn đó, đó là nên học. Cái khoa học bây giờ người ta nói vậy. Và chúng ta nên nhớ là không được ăn vặt nha. Không được ăn vặt nha. Chứ không là trì bắt con trai mà ăn vặt như không. Chút cái lên ngậm miếng kẹo, chút cái lên ăn cái này kia. Mà ăn vặt đó trong kinh Địa Tạng nó là ăn nhiều như vậy là bệnh nhiều đó nha. Bệnh nhiều đó. Quả báo là bị đau bệnh đó. Cho nên là đau bệnh, thậm chí có bà dịch là nó đau yết hầu, tại vì cái chữ đó nói đau bệnh bệnh chung, còn có bệnh có người dịch cái chữ đó là bệnh đau yết hầu mình cổ, nói chung là không ăn vặt đó. Nói về bắt quan trai thì nói về trai là vậy đó, cho nên là phải hiểu rồi mới trì chứ. Nhiều người nói, ủa con tốt lắm thầy, con trì một ngày ăn có một bữa thôi, con ăn lúc 3 giờ chiều thôi à. À, vậy 3 giờ chiều phá trại mất tiêu rồi, không ai trì trại. Không có ăn 3 giờ chiều được nha, đó. Đó là nói trì trại. Còn có nhiều người nói, ủa vậy thế tu làm sao thầy? Thì Thiền Trang nói tu mới đầu á, Thiền Trang chỉ cho cách rồi. Mới đầu quý vị phiền não, nghiệp chướng nhiều, bị oan gia cho chủ đánh nhiều quá, quý vị nên trì bát quan trai đi. Là tự nhiên á, ngày đó nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng á, thần tới hộ trì quý vị mà. Cho nên oan gia cho chủ tránh xa hết, cho nên người nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát lên, tu được. Rồi tu khi mà có công phu rồi đó, sau này mà quý vị mà có thời gian nhập thất rồi á, thì quý vị trì mấy ngày đầu thôi, còn mấy ngày sau á, quý vị có thể tu theo cách của đệ tử Pháp Sư Đế Nhàn á. Đó là gì? Đói, ăn, khỏe, niệm Phật, mệt, ngửi, đó, cứ niệm vậy đó, niệm thuốc này nó vô công phu phía sau, niệm Phật, rồi tu đến lúc nào đó là mình phải buông đã, chứ không mình bị áp lực. Còn không á, quý vị trì đến cái mức độ mà có thể tự tại á, là có thể ăn vào buổi sáng thôi là được rồi. Thiện Trang thì thấy là nếu mà Thiện Trang cũng thử rồi, nhập thất á, nếu mà nhập thất thì mấy ngày sau á, bắt đầu là dùng cái cách đó. Cách đó tức là Thiện Trang ăn vào buổi sáng thôi, cái ăn một bữa là buổi sáng thôi. Buổi sáng cứ khoảng canh 9-10 giờ gì đó ăn sớm được. Rồi giờ nào cũng được, đó, miễn mà ăn buổi sáng là được rồi. Rồi mình nghỉ ngơi, mình cứ thế, cho nên cả buổi sáng dài như vậy, nhập thất mà, mình đâu cần quan trọng ngày đêm đâu. Đêm hay ngày gì cũng vậy, mình chỉ biết mình ăn buổi sáng là được rồi, không khó khăn hay khó khăn gì cả. À, niệm Phật như vậy, niệm thì thường tới đêm rồi nó tỉnh táo, đâu có buồn ngủ, đúng không? Mình tu luôn tới sáng luôn cũng được. À, từ 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, ngủ chút cái 7 giờ, 8 giờ dậy, à, bắt đầu có công phu chút xíu, ăn sáng rồi, làm thêm tăng để tới ngày hôm sau. Như vậy thì một bữa thôi, ăn một bữa cũng được. Đó, ai mà tu được, giỏi được vậy. Còn không ăn hai bữa cũng được, trong bữa sáng đó mình ăn thêm bữa nữa thì cũng hoàn toàn đúng cách. Quý vị tu vậy đi, quý vị mà có duyên nhập thất á, quý vị tu vậy công phu mau lên lắm. Còn mình bị áp lực về thời gian á, là nó cũng không có thể vô thọ giả tướng được á, thì không khó mà có đạt công phu lắm. Nó bị áp lực. Cho nên trì trai á, là ai mà nghiệp chướng nặng á, quý vị thấy bị nhiều nghiệp chướng á, người nào mà nghiệp chướng mà ma nhập cho bất cứ mọi thứ chuyện gì đó, mà nếu như giảng cho họ hiểu được bát quan trai á, họ trì được bát quan trai là hết bị đó quý vị, hết bị á. Trì miết luôn à, không bị á. Trì mà trì thanh tịnh ra, chứ trì mà trì không thanh tịnh thì không được. Cho nên muốn thanh tịnh thì sao, phải học giới mới hiểu. Cho nên chúng ta hãy học nha. Bây giờ vào đang học bát quan trai đây. Như vậy, quá ngọ không ăn làm thể của trai. À, có người hỏi là gì? Bắc Âu mùa đông Minh Tấn Xúc lúc 9 giờ sáng, nhưng con thường thọ bắt con trai lúc 6 giờ sáng. Vậy có phải chờ đến 9 giờ mới được ăn sáng hay không? À, đây là mình quên nói. À, tại Ấn Độ thì giờ nó chính xác. Tại Ấn Độ ở gần ngay chỗ Xích Đạo. Còn ở các nước Bắc Âu hoặc là nước ở New Zealand rồi vân vân, những nước mà Nam Mỹ, thì quý vị không thể canh theo cái giờ Minh Tấn Xúc được. Quý vị nên thôi mà quý vị cứ lấy giờ buổi sáng. Bây giờ có đồng hồ, ngày xưa Đức Phật không có đồng hồ, chứ bây giờ mình cứ 6 giờ sáng là quý vị ăn được rồi ha, 6 giờ sáng là quý vị ăn được rồi. Thậm chí nếu mà tính theo Minh Tấn Xúc mà thật ra 5 giờ rưỡi là ăn được rồi. Đó, cho nên là quý vị nên ăn sáng lúc sớm đi, để trưa còn ăn được bữa nữa nha. Đó, chứ đừng có những cái canh kiểu đó, là canh cái theo các nước Bắc Âu thì quý vị không ăn được đó. Cho nên là hiểu rồi nha. Rồi tiếp tục nha. Bác chi kha bế ác dĩ trợ thành trai. Nè, tức là tám chi phần nữa, tám chi phần đấy là chính tám giới đó, tám cái điều giới còn lại. Chúng ta biết thật ra bát quan trai giới là chính giới. Giới ăn không ăn vi thời đây nè, là cái giới trai nè, là chính nè. À, rồi tại sao cái này là chính, là thể là chính nè. Còn bây giờ lấy thêm tám giới nữa, tám giới nữa để đóng cái đường ác, ngăn chặn đường ác. Cái bế này là đóng ngăn. À, quý vị coi bộ phim Xuân Hạ Thu Đông á, cái lúc mà vị đó muốn tự sát á, là dán cái chữ bế này nè, cái chữ này nè lên trên mắt nè, đó là đóng ngăn các đường đóng ngăn các đường ác. Cho nên phải có tám giới kia để nó hỗ trợ mình không rớt vô ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, để lấy làm trợ để thành tựu cho trai, hay là lấy làm trợ giới cho trai giới, làm trợ cho giới cho trai. Cho nên là hoặc là chúng ta là lấy trợ để mà thành tựu cho trai giới cũng được. Này, dịch kiểu nào của hai ý ở đây, tức là quý vị hay biết như vậy phải trì tám giới này nữa. Tám giới gì thì chúng ta cũng có học đằng sau, đúng không? Từ giới thứ nhất là gì? Không sát sanh. Hai là không trộm cướp. Thứ ba không dâm dục. Không dâm dục chứ không phải không tà dâm, bắt con trai mà. Thứ tư là gì? Không nói dối. Thứ năm là gì? Quý vị nhớ mà, không uống rượu. Thứ sáu là không mang trang điểm, tức là không trang điểm, không trang điểm, không được thoa ướp dầu thơm. Thứ bảy là gì? Thứ bảy là không đi ca múa và cố đi xem nghe. Thứ tám là không nằm trên giường cao ghế tốt đẹp. Đó. Thì tám điều đó cộng với cái điều thứ chín là không ăn phi thời nữa, đó là bạn trai. Như vậy cái chín ở đây là trai, trai là chín, còn mấy cái kia là trợ phụ vô đó, thì thành tựu. Tại sao như vậy thì đằng sau đều nói hết, chúng ta cứ từ từ bình tĩnh nghe. Lương do sanh tử chánh nhân, vô như dâm dục. Tức là gì? Bởi do cái chuyện lương này là quá thật, đúng thật, thật sự đó, là bởi vì cái chính nhân, chánh nhân tức là cái nhân chính của việc của sanh tử, tức là mình ở trong lục đạo luân hồi đó, là gì? Vô như dâm dục. Mà không có gì bằng dâm dục. Đó là dâm dục là đứng đầu trong cái nguyên nhân sanh tử. Cho nên ai muốn ra khỏi sanh tử phải đoạn dâm dục. Cho nên trong Bát Quan Đại Giới có điều giới là không dâm dục. Một ngày một đêm thôi mà nhưng mà bắt như vậy. Đó, cho nên là cái gì cư sĩ già nghe cho kỹ nha. Nhiều người ham này lắm à. Đó, ham lắm cho nên là không ra khỏi sanh tử là. Bởi vì nguyên nhân chính tức là chánh nhân đó, chánh nhân của sanh tử tức là nhân chính, nguyên nhân chính của sanh tử không có gì bằng dâm dục. Cho nên mấy người muốn ra khỏi sanh tử thì cố gắng, ai chưa giới thiền trang nó luôn, đây là theo Phật pháp mình khuyên, ai chưa lấy chồng với vợ đừng lấy chồng với vợ là tốt nhất, để tránh được cái nhân này. Còn lỡ rồi thôi ráng chịu thôi, ráng chịu thôi chứ biết là sao, còn chưa thì thôi cố gắng đi. Cho nên ai mà học á, thiền trang mới nói nghĩ có nhiều người thiền trang nghĩ là họ không biết điều này, họ không biết, họ ham. Thật ra không cần biết đâu, mình chỉ cần muốn ra khỏi sanh tử, mình muốn bản sanh Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn là mình biết là cái việc đó nó chướng ngại cho mình rồi, ai cũng biết mà, đúng không? Quý vị nghĩ coi, riêng về dâm dục á, hoặc là các pháp mà ở thế gian á, cái pháp nào mà nó làm cho cái tâm mình nó càng gọi là gì, nói theo ngôn ngữ bây giờ gọi là gì, phê đó, nó càng đê mê, nó gần phê nhiều thì sao, nó càng làm cho tâm mũi tâm đi, ngu muội đi. Quý vị thấy đi, cái người nào á, thiền trang thì không, thiền trang chứng kiến á, hồi xưa á, thấy những người bạn á, cho đến những người này người kia á, mà sau khi họ có sự giống như hành dâm dục không á, là họ khờ khạo một cách đáng thương lắm. Lúc đó đưa cho họ học một cái gì họ học vô nổi nữa, tức là cái đầu óc nó như vậy. Thì quý vị hiểu, theo kinh Lăng Nghiêm, chúng ta lấy kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh thuộc về giới thức, nói rằng là gì, nếu cái tâm trạng mà nó rơi vào cái phần đó là phần tình nhiều á, thì nó đi xuống, nó xuống. Quý vị ha, cho nên là chúng sanh á có cái sự tham muốn nhiều á là đi xuống, giống như là nước á, nước á quý vị, nước thì nó chảy từ trên cao nó chảy xuống, nó không bao giờ nó đi lên được. Còn bao giờ đi lên là gì? Phải tưởng nhiều, tức là phải sống bằng lý trí nhiều. Đó. Cho nên cái đấy là cái chướng ngăn trong đường sanh tử. Mấy quý vị muốn ra khỏi sanh tử thì không được. Không chỉ nói đơn giản, quý vị muốn đắc cái tầng thiền định cũng không được nữa. Thiền định là sơ thiền trở đi đã là vô dục rồi, không có dâm dục rồi. Mà quý vị không có giữ được thì làm sao quý vị đắc được các tầng thiền. Cho nên có người công phu cỡ nào cũng không được. Hồi xưa Thiện Trang có người bị đồng nghiệp tu luyện môn gọi là cái gì, khí công, nói với Thiện Trang là chỉ cần tu luyện mấy tháng trời có công phu là có thể chữa bệnh rồi nó khỏe rồi ghê gớm, mà một lần hành dâm thôi đó là tự nhiên là mất hết công phu đó. Đó, cho nên là rất là đáng thương, nên là rất nặng đó. Cho nên là ở đây phải hiểu được điều đó. Ở đây có người hỏi thì nói gì, ở giới thứ 8 không nằm giường cao ghế đẹp thì cái đó thế nào, chút nữa chúng ta trả lời sau nha. Cái đó từ từ, từ từ chúng ta học vô từng giới một mà, chưa tới mà. Rồi tiếp theo đó là gì? Chánh nhân, tức là nhân chính rồi tuổi sanh tử đó. Cho nên trong kinh Vườn Thọ có chánh nhân bản sanh đó, là nhân chính để được bản sanh đó. Thì ở đây nhân chính của sanh tử là gì? Không gì bằng dâm dục. Dâm dục là số 1 của sanh tử. Ai muốn ra khỏi sanh tử thì cố gắng trì điều này. Sanh tử tăng duyên, vô như ẩm thực. Đây bữa nay nghe cái này mấy người không nghe nổi nè. Cái tăng thượng duyên cho sanh tử đó, tức là tăng cái duyên để mà tăng thêm cho việc sanh tử đó, sanh tử nó nhiều hơn á, nó giúp á là gì? Vô như ẩm thực, nó không có bằng gì, không có gì bằng ẩm thực hết á. Ẩm thực đó là ăn uống đó. Cho nên quý vị thấy những người nào mập mạp tu hành mà ăn cho nhiều, mập u lên là khó tu. Cho nên quý vị thấy không, các vị hòa thượng tu ốm nhách à, Sư Giác Khang ốm nhách à, hòa thượng Tí Tịnh ốm à, bây giờ hòa thượng Thích Phước Đức cũng ốm à. Các ngài đó mới tu, đó gì? Sanh tử tăng duyên, mà tăng thượng duyên của sanh tử không có gì bằng ăn uống. Cho nên bây giờ mình ham ăn quá mà thì làm sao nó tăng thêm thường duyên để vô trong sanh tử. Thật ra không cần nói đâu, quý vị đắc thần thiền nó sơ thiền trở lên nó không còn ăn uống nữa rồi mà. Còn mình ăn uống nhiều thì mình ở dưới thôi. Cho nên ở đây quý vị thấy rõ ràng khi có công phu thật sự mình cũng ít ăn nữa mà. Đó, mà bây giờ người đời nay ngược, phải quý vị nhìn với thầy, quý người tu hành, người nào phải mập mạp tướng tá rồi cho đã rồi chứ, mập cho hung á. Thật ra mập lắm thì sao? Mập mà ăn nhiều quá thì nặng nhớ chìm, tăng thêm cái duyên sanh tử thôi, gì đâu. Mập mà không ăn thì được, mà ăn ít thì được, đúng không? Ăn uống á, uống nữa nha. Cho nên là nghe xong đây mình thấy ngược đời quá, đúng không? Đúng nghe giới luật thuốc đắng, giả tật, sự thật mất lòng. Thật sự khó nghe. Toàn là nói ngược không à. Thế gian người ta hai điều hưởng thụ nhiều nhất. Một là dâm dục, hai là ăn uống. Thì trong giới này nói ngược quá. Một cái là chánh nhân, nhân chính của sanh tử, một cái là trợ duyên lớn, tăng thượng duyên cho sanh tử. Vậy thì thôi chứ còn gì nữa, ở thế gian còn gì vô vị quá. Nhưng mà đúng rồi, quý vị muốn ra khỏi thế gian xuất thế là phải như vậy đó quý vị. Quý vị muốn lên các tầng thiền định cũng phải như vậy. Thật ra mình ở thế gian, mình ở có dục, mình ham quen rồi, mình cho đó là cái đó là đúng. Nhưng mà quý vị lên cõi trời, quý vị lên các tầng thiền, quý vị lên bậc thánh nhân, quý vị nhìn xuống mấy cái thứ đó đâu có đáng gì đâu, đúng không ạ? Đó, cho nên là gì, mình nặng nè. Nhưng mà nói vậy ở đây á, là chúng ta phải hiểu rằng là gì, tuy nói vậy cũng không ăn cũng được, mình cũng phải ăn và thậm chí phải ăn làm sao cho nó vừa phải, cho nó khỏe, chứ không đói quá cũng đâu tu được, đúng không? Rồi xíu sức khỏe cũng bệnh lên bệnh xuống, thậm chí ăn phải cân bằng nữa đó. Rất nhiều yếu tố để mà ảnh hưởng khi mình chưa có công phu. Còn bây giờ quý vị có công phu rồi thì quý vị tu cái nào cũng được, nói đi cũng nói lại, chứ không một hội người quá. Cái việc đầu tiên trên kia dâm dục quý vị đoạn được là tốt, đó là số 1 rồi. Nhưng việc mà ăn uống đoạn là không được đó, đoạn không được bởi vì mình là vẫn là phân thể phàm phu. Có người vì không ăn uống, trong kinh có vị đó tu quá không ăn uống cũng chết đó. Cho nên là cũng phải ăn uống, nhưng mà đây là nói là gì, nó tăng duyên thêm, tăng thượng duyên thôi. Mình phải biết vừa phải đó. Cho nên là Đức Phật dạy trung đạo là vậy. đảng bạch y, cận sự bất năng vĩnh xả quyến thuộc, sở dĩ chung thân ngũ giới. Tức là gì? Nhưng mà hàng cư sĩ đó, bạch y đó, bạch y là cư sĩ đó, và cận sự tức là những người bạch y cư sĩ thì thường hay thân cận với chư tăng mà, cho nên là không thể vĩnh viễn xả được cái quyến thuộc của họ. Tức là họ đâu có thể xả quyến thuộc của họ được, xả bỏ quyến thuộc được. Quý vị còn cái gia đình đồ đủ hết, cho nên là gì, suốt đời á, sở dĩ cho nên là suốt đời chung thân, đó là suốt đời chỉ ngàn họ giữ được ngũ giới thôi. Đảng trừ tà dâm, chỉ trừ tà dâm thôi, chỉ ưu ái cho họ thôi, để cho họ trừ tà dâm. Chứ bây giờ họ lập gia đình, họ bắt họ không dâm dục, ép họ quá không được, đúng không? Đâu có được. Nhược thọ bát quan trai giới, di chế nhất nhật nhất dạ giả, nghiêm cấm quá ngọ chi thực, cập dâm dục chi niệm. Tức là gì? Nếu mà quý vị thọ bát quan trai giới thì chỉ cái chế định là một ngày một đêm thôi, là nghiêm cấm cái việc ăn uống quá giờ ngọ, quá giờ giữa trưa đó, quá giữa ngày, mình nói quá giữa ngày, và cái chữ cập là và ý niệm về dâm dục. Tức là này có hai điều: một là gì, nghiêm cấm ăn quá ngọ để trì tám giới, đúng không, ăn không có giờ, rồi gì, và ý niệm về dâm dục, chứ không phải là đoạn không mỗi trên hình thức, mà đoạn trên ý niệm nữa. Chứ không phải tôi trì rồi ngày hôm đó tôi cũng khởi tâm tùm lum ở trong đó, không được. Đó, quý vị không được, không được như vậy nha. Quý vị trì đó. Nói về trai giới, quá ngọ không ăn mà làm thể của trai, bát phần giới đóng dứt đường ác, làm trợ giới cho trai. Quả thật bởi vì nguyên nhân chính của sanh tử thì không gì bằng dâm dục, tăng thượng duyên của sanh tử thì không gì bằng ăn uống. Nhưng hàng bạch y cận sự không thể vĩnh viễn xả bỏ quyến thuộc, cho nên suốt đời giữ ngũ giới, chỉ trừ tà dâm. Nếu họ bát quan trai giới thì chỉ chế định giữ một ngày một đêm, nghiêm cấm việc ăn quá ngọ và ý niệm của dâm dục. Cho nên là phải cái hiểu điều này, đúng không? Đây chúng ta tiếp tục tới đoạn tiếp theo. Cho nên những lời này là hay vô cùng, không? Đại sư Ngẫu Ích ngài cũng nói từ trích từ kinh ra nói thôi. Tiếp theo nói: Đại trí độ luận văn, tức là trong luận đại trí độ của Bồ Tát Long Thọ, ngài nói. Bây giờ trong đó nói gì đây? Ư lục trai nhật định thọ bát giới, tu tích phước đức giả. Tức là gì? Vào 6 ngày trai, nhất định, định là nhất định đó, nhất định phải thọ bát giới, tức là 8 giới, phải thọ 8 giới, 8 giới của ba con trai đó. Rồi tu tích phước đức. Tại sao vậy? Chỉ giả là vì sao á, có thể nói tức là giải thích á. Thị nhật ác quỷ toại nhân. Cái chữ này là phải đọc cái chữ gì? Trục nhân. Trục chứ không phải toại. Nó gần như không đi toại nhưng không phải. Đây chữ trục. Và thị nhật tức là ngày đó, tức là ngày nào? 6 ngày trai á. 6 ngày trai lúc nào, lúc nữa chúng ta sẽ học tới, yên tâm đi, từ bình tĩnh. Thì ác quỷ tức là quỷ ác á quý vị, quỷ ác mà, ác quỷ là quỷ ác, nó sẽ làm gì đây? Nó trục nhân, trục mà trong kinh Vô Lượng Thọ đó có cái chữ, có câu gì tương trục, trục cộng sanh á, tức là đuổi theo á, nó đuổi theo người. Nói chung là bữa đó nó đuổi bắt người á, cho nên 6 ngày đó là nó đuổi bắt người. Cho nên là sao? Bây giờ phải muốn khỏi bị quỷ bắt thì sao? Phải tu chứ sao? linh nhân bất kiết, à, khiến cho cái người đó không có đạt được những điều tốt lành. Chứ kiết á là tốt lành, kiết hay cát á, cát tường á, khiến cho người không được cát tường, không được kiết tường, à, không có được việc tốt. Cho nên á, quý vị thấy 6 ngày trai tại sao phải tu rồi vậy đó. Đây là luận đại trí độ nói, là tại vì ngày đó quỷ, ác quỷ nó lên, nó tìm mình, nó tìm người, nó theo người, à, nó làm cho người ta không có được điều tốt. Cho nên ngày đó làm gì? Ráng tu để có tu bát quan trai để cho quỷ thần tới bảo vệ mình. À, cho nên thánh nhân chỉ đâu có xài đâu, mình đâu biết đúng không? Mình đâu biết, mình không có biết điều đó. Thị cố sơ kiếp, tức là vì thế vào bắt đầu, lúc bắt đầu của kiếp, tức là khi trái đất này mới hình thành, có loài người bắt đầu có xuất hiện, gọi là sơ kiếp. Thánh nhân giáo nhân trì trai tu thiện tác phước dĩ trị hung si, à, tức là gì? Vì thế vào cái lúc bắt đầu của kiếp thì những bậc thánh nhân dạy người khác á, dạy người là gì? Hãy giữ giới trai đi, trì trai đi, vậy trì trai thôi. À, tức là trì trai thôi chứ không nói trì tám giới đâu, à, để rồi tu thiện làm phước, à, quý vị không, tu thiện làm phước nữa để làm gì? Dĩ là để mà tị là tránh, tránh được gì? Ác, à, gọi là hung si. Hung là những cái điều xấu xa đó, cái điều không tốt á, à, si nó là thất bại rồi đó, à, đối với thịnh đó mà si. Đó, cho nên những ngày đó dễ bị thất bại, bị này bị kia, bị quỷ nó phá, thì bây giờ làm sao? Trì trai đi, à, đó chứ không? Trì trai có phước là, cho nên kia cần tu rồi đó. Mà hồi đó chưa có Phật ra đời nha, vào kiếp sơ nè, thánh nhân dạy như vậy rồi, chứ đâu có cần, đâu phải yêu cầu gì cao siêu đâu. À, đảng nhất nhật bất thực vi trai, à, chỉ là một ngày không ăn á là trai. À, tức là hồi đó thì không có Phật ra đời, chưa có Phật ra đời thì người ta đã dạy cho trì trai rồi, nhưng mà trì thế nào? Không, một ngày không ăn, à, kiểu đó, đó là hồi trai hồi xưa, à, chứ không phải là trai của Phật đâu á. Trong luận đại trí độ nói, trong 6 ngày trai nhất định thọ 8 giới tu tích phước đức, là bởi ngày đó ác quỷ đuổi theo người khiến người không được tốt lành. Vì thế, vào mới bắt đầu kiếp, thánh nhân dạy người trì trai, tu thiện làm phước, để tránh bị những việc ác suy, chỉ là một ngày không ăn là trai. À, chứ hồi đó chỉ là vậy thôi, chưa có Phật ra đời. Còn Phật ra đời thì sao? Bây giờ đã được Phật ra đời nói. Hậu Phật xuất thế ngữ văn, à, về sau á Đức Phật ra đời, Đức Phật xuất hiện ở thế gian. Thật ra Phật xuất thế mình nói là Phật ra đời, chữ thế này là thế gian, Phật xuất hiện ở thế gian thì đúng hơn, à, dịch như vậy chuẩn hơn. Về sau Đức Phật xuất hiện ở thế gian thì dạy rằng nhữ đương nhất nhật nhất dạ như chư Phật trì bát giới, à, tức là nhữ là ngôi thứ hai, số ít và số nhiều, là các ông, các người, quý vị, vân vân, miễn từ nào nói về chung số hạt ngôi, xưng người đối diện á, những người đối diện thì nhữ. Tiếng Việt mình thì nhiều từ lắm, ông, bà, cô, chú, các bác ơi, vân vân, cái này đủ kiểu, đúng không? Nhưng mà ở đây á, ở đây tiếng nhữ này thì tiếng chỉ có một ngôi, ở tiếng Trung có cái chữ nhữ này có hai chữ thôi. Thì cái này là các ông, à, thôi các người đi. Các người phải, chữ đương là phải, một ngày một đêm như chư Phật trì tám giới, tức là giữ trăm giới, à, cái này thì văn này trong truyền Bát Quan Trai Giới, như chư Phật đúng không? Suốt đời không gì đó, à, thì đây bất quá trung thực, à, tức là không có được ăn quá giữa ngày, à, đó, chính xác là vậy. Không được quá giữa ngày ăn. Dĩ thử công đức, lấy công đức này phi đặc viễn ly. Cái chữ này đọc là tai, à, tai, cái chữ tai này lạ quá không? viễn ly tai hoành, tức là gì? Năng thật năng thành tựu xuất thế niết bàn. Tức là Đức Phật dạy hãy trì tám giới, quá giữa ngày không ăn, rồi sau nữa lấy công đức này phi là không không chỉ không chỉ không phi là không á, rồi đặt là chỉ, chỉ không chỉ xa rời được cái gì, cái tai nạn nó bao phủ, là tức là cái chữ hoạch đó là bao phủ, độ chữ hoành á, chữ đó là đọc âm hành hay hoạch cũng được, nhưng mà đồng hành tức là bao phủ, tránh được cái nạn á, tai nạn nó bao phủ, là không chỉ tránh được tai nạn, tránh xa được tai nạn nó bao phủ, tức là tránh được nạn, quý vị thấy không? Cho nên gặp nạn làm gì, thu bác con trai hết nạn gì đâu đó. Cho nên nhiều người không biết đi cầu này cầu kia, chạy đâu chạy tây, chạy làm chi, trì bác con trai giới hết nạn rồi, vậy mà không chịu trì ở nhà, nó là tùy tốn, là lập đàn cúng bái này kia, chạy chùa cầu siêu cầu an mà không biết chỉ cần trì bác con trai là đủ rồi. Phật dạy không nghe, đúng không? Mình thích bị nghe gạt, không thích nghe khuyên. Mà trong khi thầy nhiều khi mướn người ta, thầy đó tu chân tu hồi hướng mới đỡ, chưa có chân tu không cho chắc nữa, tâm niệm xen tạp mà không có được lợi ích. Quyền lễ trong quyển sách Chim Sát Xám á, về nhớ mà nếu có một niệm xen tạp liền công đức nghiệp không khó đó. Thiện Căn dịch cái bản đó cho nên thì không biết, mà có một cái câu đó nói là nếu như có một niệm xen tạp thôi là công đức nó không có rồi, khó quá. Tu xám chim sát khó như vậy á, thật ra tu có môn khác cũng khó như vậy. Trong khi đó mình giữ quan trai dễ hơn mà, đúng không? Giữ quan trai dễ hơn, dễ nhiều. Nên tu gì đại thừa khó, tu đại thừa phải dùng tâm, tâm phải thật sự tương ưng. Quý vị niệm Phật không có khởi vọng niệm thì công đức liền viên mãn, là tránh được hết tai họa. Nhưng mà mình niệm đâu được đâu, niệm chút cái vọng tưởng suy nghĩ lung tung lan tan, trì bác con trai dễ hơn. Nên tiểu thừa, pháp tiểu thừa nó dễ hơn, bởi vì tầng 1 đi học tiểu học dễ hơn chứ. Đi học đại trung học cơ sở nó khó hơn nha, trung học phổ thông khó hơn chứ, học đại học càng khó nữa đó. Cho nên là quý vị biết không, trong năm thời pháp của Đức Phật, quý vị biết là bắt đầu từ đầu, từ tiểu thừa A Hàm trước, đúng không? Cái kinh này là thuộc kinh A Hàm. Tiểu thừa tất nhiên là học tiểu học dễ nhất rồi, rồi bắt đầu lên trung học cơ sở là phương đẳng, đúng không? Đó. Rồi mới tới đại thừa đó, rồi mới tới Bát Nhã, rồi mới tới Hoa Nghiêm. Những năm thời phán giáo như vậy mình tu phải có trình tự. Cái trên tất nhiên khó rồi, Hoa Nghiêm nói đơn giản lắm con, quá tất cả pháp từ tâm như pha tính sanh thôi, lấy luôn bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm mà được trích vô trong Mông Sơn Thí Thật á, lúc nào cũng đọc á: nhược nhân dục biểu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết dị tâm tạp. Tức là nếu người muốn biết rõ tất cả Phật ba đời nên quán tánh pháp giới thì tất cả do tâm tạo, vậy thôi. Hiểu được quắc tất cả quán do tâm tạo là thôi, tâm mình ra hết các pháp, diệt hết ý niệm xong. Nhưng mà đó là Hoa Nghiêm nhất thừa viên mãn, hoặc là kinh Lăng Nghiêm nói nhược năng chuyển cảnh tất đồng Như Lai. Thế là nếu người có thể chuyển được cảnh là người đó đồng với Như Lai rồi, bằng Phật nữa rồi. Mình đọc mình chuyển cảnh được không? Không, vì mình chưa thành Phật mà. Mình khó quá, thôi khó quá nên mà không được. Làm được thì hạ cấp xuống. Ta học đại học không nổi, ta học tiến sĩ ta không nổi, thì ta hạ xuống học Bát Nhã, học xuống Bát Nhã là tới nghiên cứu sinh thôi, không có tiến sĩ, bây giờ học tới thạc sĩ rồi. Rồi xuống thạc sĩ cũng không nổi, học Bát Nhã không nổi, bắt đầu học xuống giáo sắp nữa. Rồi học cái gì? Học thấp xuống nữa là học đại thừa. Học lại thừa xong rồi không nổi nữa, xuống thôi học trung học phổ thông đi. Đã rồi xuống trung học phổ thông là thời phương đẳng, xuống bắt đầu biệt giáo, rồi xuống trung học cơ sở là phương đẳng. Trung học cơ sở cũng không được nữa, xuống đặt tiểu thừa dùm. Tiểu thừa là gì? Giới lục nè. Cho nên là quý vị biết tại sao á, tại sao chúng ta tu giới lục thấy hiệu quả liền, là tại vì nó gần với chúng ta. Nó gần á, mình tu đâu mình thấy hiệu quả liền. Có người chỉ cần trì ngũ giới, trì thọ ngũ giới về tu được liền. thọ tam quy ngũ giới về tu được liền. Bao nhiêu năm tu cũng được mà thọ tam quy ngũ giới về tu được liền. Rồi có người vậy, chỉ cần người thọ bát quan đại giới là tự nhiên tu được liền, không có bị mệt mỏi lả rời nữa, bị ăn cho tới chủ nó ra hết rồi, nó đâu có được bám vào mình đâu. Vì ngày đó mình trì mà, trì giới mà đó. Cho nên á, người đời nay là lấy lý bỏ sự, lấy sự bỏ bắt lý. Mình á, thế là gì, xử lý biên dung. Lúc nào mình nhắm thì mình tu ở trên không ăn á, mình nhảy xuống dưới thấp mình tu đi, tu dưới thấp được rồi á, bắt đầu lên trên mình tu đó. Người biết tu là vậy đó. Cho nên là gì, đại thừa tiểu thừa mình phải biết vận dụng. Giới lục là tiểu thừa thôi, căn bản thôi. Còn quý vị nói bây giờ học đệ tử quy nó là nhân thiên, nó chưa vô được, đâu có giá trị được cái nhân thiên, đâu có điều kiện đâu bằng Phật được, đúng không? Phật ngon hơn chưa? À, Thái Thượng Ngân Thiên thì theo đạo gia cũng được nhưng mà chưa bằng đó. Cho nên là mình vào luôn được cái chánh tu là ngon quá rồi. Cho nên ở đây quý vị thấy không, chỉ cần nói là ở đây nói gì, à, không chỉ được xa rời được cái gì, cái nạn bị bao phủ bởi cái nạn tai nạn, à, cái sự bao phủ của tai nạn, mà gì thật có thể thành tựu được gì, xuất thế niết bàn. Đó, xuất thế là ra khỏi thế gian đó và đạt được niết bàn, quý vị không? Chỉ có trì cái bát quan trai thôi đã ra khỏi thế gian sanh tử, ra khỏi sanh tử rồi, mà sao bây giờ mình không làm được? Mình không có trì niệm Phật bao nhiêu năm không có đạt được công phu là gì? Không có trì giới. À, rất nhiều người sơ xuất cái này. Bây giờ bên Phật giáo Nam Truyền á cũng tuyệt vời hơn, đúng không quý vị? Thật ra Phật giáo Nam Truyền mới dạy rất căn bản, tu được cái gì, dạy cư sĩ lúc nào cũng giữ giới, à giữ giới và sự thành kính nữa, nhiều điều lắm, tuyệt vời lắm đó. Thiện Trang có cô học trò sinh năm 1993 hồi xưa dạy, cô đó tu theo, có duyên tu theo gia đình, tu theo Nam Truyền. Bây giờ cô cũng qua Myanmar rồi, đợt vừa rồi cô có về, cô về chỗ cái chỗ xã hồi xưa á, Thiện Trang á, cô ở một thời gian á, thì có nghe kể lại các sư cô á, các sư cô mà Thiện Trang giúp một chút xíu về, các sư cô đã nói là ôi gia đình đó lên thành kính lắm thầy ạ, biết sao cô ấy, cô dạy sao gia đình nó lên thành kính lắm, thấy cúng dường rồi thành kính vô cùng luôn, khi họ rất là oai nghi, rất là tế hạnh, rất là tốt. Thì Trang nói Phật tử đệ tử, Phật tử đệ tử của Phật giáo Nam Truyền mà, à, quý vị thấy không ạ? Dạ, người ta có oai nghi tế hạnh lên đối xử với các sư cô, thấy các sư cô tu chân tu cũng ở trong núi khó khăn, à, lên thì dân cúng dường, họ quỳ lại rồi vân vân, họ xá lễ rồi vân, rất là nghiêm chỉnh. Còn các cô nói còn mấy người Phật tử của mình sao lên là không thấy gì hết, nhìn thấy thầy cô thầy cái cô cũng không muốn chào luôn. Tiền Giang nói đúng rồi thầy, tại vì Phật giáo Nam Truyền người ta dạy mà quý thầy cũng làm được, quý cô quý thầy quý sư cô của Nam Truyền nó cũng làm được, không? Còn mình bên Phật giáo Đại Thừa bây giờ cô có coi đi, toàn lên chuyện xấu nhiều quá mà. Quý thầy quý cô bây giờ lên lâu lâu cái dán cho chuyện như chuyện gì đó giải oan đâu đó, về cái chuyện gì đó, rồi vừa rồi đâu thiền viện Long Tượng đó đánh quá trời như vậy, người ta nhìn thấy như thế người ta không có tin nữa, mà rồi lại không dạy cho cư sĩ oai nghi tới hạnh, cho nên cái nhà nó sụp luôn từ bên này qua bên kia, thấy nha. Cái nhất là người xuất gia không có được công đức, người tại gia cũng chẳng được công đức luôn, khinh thường cái tội hai bên. Cho nên Phật giáo Nam Truyền họ vẫn thành tựu. Cho nên bây giờ thì ta nghĩ lại, tính ra những năm qua sóng gió mà những người phỉ báng Đại Thừa truyền Pháp Nam Truyền cũng không hẳn là không tốt. Tốt đó chứ, cũng giúp cho nhiều người bây giờ họ tu được từ căn bản, là tu từ Phật giáo Nam Truyền. Tu theo Vipassana đó là phải học từ căn bản, phải tu bát quan trai, phải giữ giới. Đó, vậy chứ học trên trời không à, nói đạo lý thì hay lắm mà không hành, không có trì được gì hết thì không có giải thoát. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại trong việc đó cũng tốt mà. Cho nên mình á, mình nhiều khi mình nhìn theo cái cá nhân mình á, mình cứ tưởng là cái việc đó nó không tốt, không phải. Cái gì cũng có nói Đức Phật ra đời, thánh nhân ra đời, các ngài sắp xếp các công việc. Bây giờ chúng sanh nó ăn nó nói giáo lý trên trời không à, mà nó không hành thì thôi, ta dẹp cái giáo lý đó, ta đem cái giáo lý mới giáo lý cũ á, giáo lý làm truyền, giáo lý Phật giáo tiểu thừa truyền lại cho những người có căn lành họ tiếp cận được. Còn những người nghiệp chướng quá nặng thì có học cái nào cũng vậy thôi, đúng không? Họ đâu có hành trì đâu mà. Thì đó, cho nên quý vị thấy không? Cũng có lợi ích đó chứ, cũng có người lợi ích. Cho nên Thiền Trang nói là hãy tu là gì? Thời nay học giáo lý bắt truyền là tuyệt vời. Nhưng mà hành á, hãy cố gắng lấy hành căn bản từ Nam Truyền. Là phải giữ giới, phải bắt đầu từ oai nghi tới hạnh của Nam Truyền. Đó. Phải có tâm cung kính như Phật giáo Nam Truyền thì mới thành tựu. Còn quý vị cứ coi không ra gì hết, là mình không có. Quý vị thấy Phật giáo Nam Truyền á, sư ra sư, Phật tử ra Phật tử, khác nhau một trời một vực. Không có như như bên Bắc Truyền đâu. Hòa Thượng Minh Thông nói vậy. Bắc Truyền á, để Phật tử gì đâu, không có, không có coi thầy, coi bậc sư cô, không có ra gì hết. Đó. Cho nên họ không thành tựu được. Rồi chính là quý thầy, quý cô cũng không ra gì hết. Cho nên không bên nào ra được. Cho nên là rất là bị rất nhiều vấn đề. Đó, bây giờ coi Phật giáo gì mà kỳ vậy, đúng không? Đó, Phật giáo Nam Truyền người ta giữ giới rất tuyệt vời. Đó, mình phải khen, mình tán thán nào đúng. Rồi người ta gì? Phật giáo Nam Truyền chỉ giảng kinh thuyết pháp thôi. Làm gì? Có Phật giáo mình bây giờ cái thuốc ngày đi từ thiện thôi. Rồi suốt ngày làm này làm kia không, chứ có lo chánh giáo của Như Lai đâu, có thật sự tu hành đâu, thiền định đâu. Đó. Còn mình được mấy người tu thật sự, cho nên Phật giáo mạt là đúng rồi. Cho nên là thời đại này là mình mạt pháp đó. Quý vị nên nhớ mình học đây mình mới biết là Phật là như thế nào, đúng không? Phật dạy điều gì, đúng không? Về sau khi Đức Phật xuất hiện ở thế gian thì dạy rằng các người nên trong một ngày một đêm như chư Phật mà trì tám giới, không ăn quá giữa ngày, dùng công đức này không chỉ xa rời được sự bao phủ của tai nạn mà thật sự có thể thành tựu xuất thế niết bàn. À, quý vị nhớ nhớ nha, Đức Phật dạy nha, Đức Phật dạy gì? Dùng công đức này không chỉ xa rời được sự bao phủ của tai nạn và còn thật sự có thể gì? Thành tựu xuất thế niết bàn. Nhớ nha. Tai nạn thế gian giải được luôn và gì? Đạt được quả niết bàn, rút ra khỏi thế sanh tử. Cho nên bát quan trai giới là như vậy á, còn ngũ giới không nói nha, ngũ giới cũng giúp cái nền thôi, ra khỏi sanh tử rồi chưa có nói, không biết bao giờ nha. Cho nên là quý vị nghe tiếp tục đây, lại thêm ở đây có trích dẫn nữa đây, là trích dẫn gì nữa? Hữu đề vị kinh trung, thêm nữa trong bộ kinh tên là đề vị kinh. Đề vị này thật ra ngài Đại Sư Ích nó tắt tên đầy đủ bộ kinh này là đề vị ba lợi kinh. Đó, tức là đề vị ba lợi kinh, kinh tên này, kinh bộ kinh này Thiện Trang chưa coi, không biết nội dung bộ kinh này nói gì, chưa coi. Minh Bát Vương Nhật Thọ Bát Giới. À, tức là minh là nói rõ về tám cái ngày vương, cái này đọc vượng cũng được, nhưng mà đọc vượng hay vượng cũng được. Nếu mà đọc là vượng là to lớn là tính từ, nếu mà đọc vượng là thịnh vượng cũng là tính từ, tại vì nó đứng trước danh từ Nhật. Thì ở đây thôi mình đọc là vượng đi. Tám ngày lớn thọ tám giới. Đây có người thắc mắc tám ngày nào là ngày lớn này, đây có nói nữa, đây không phải là sáu ngày trai mà đây nó tám ngày lớn nữa, nói về cái tám ngày này. Sở Vân Bát Vương Giả tức là thế nào là tám ngày ấy, tám ngày đó là thế nào, tám ngày lớn đó là gì. Vị Lập Xung Xung Phân, quý vị biết không, tám ngày này không ạ? Lập Xung nè, Xung Phân nè, Lập Hạ Hạ Chí, Lập Thu Thu Phân, Lập Đông Đồng Chí, thì tám nhật là tám ngày đó, tám ngày đó. Như vậy tám ngày đó là gì? Tám ngày đây là nói tám ngày đặc biệt, tám ngày đây mình nói là tám ngày đặc biệt đi, cho dễ. chư vương này mình nói là lớn này, đặc biệt đi, nói đặc biệt cho nó dễ. Thì 8 ngày đó là lập xung là gì quý vị? Lập xung là ngày bắt đầu mùa xuân. Thì tùy năm đúng không, nó thay đổi một chút xíu, nhưng mà gọi là bắt đầu ngày xuân, bắt đầu mùa xuân. Rồi gì tiếp theo là xung phân, tức là giữa mùa xuân, đúng không? Rồi thế là lập hạ là bắt đầu mùa hạ, xuân hạ thu đông mà. Rồi gì hạ chí, tức là ngày lớn nhất của mùa hạ, tức là ngày giữa mùa hạ, cái ngày đó là giống nắng gắt nhất trong năm đó, đúng không? Đó là hạ chí. Rồi thu thì lập thu là bắt đầu vào mùa thu, rồi tới thu phân, tức là giữa mùa thu. Rồi đông thì lập đông và đông chí. Lập đông tức là bắt đầu mùa đông, và đông chí là trung tâm của mùa đông, là ngày hôm đó lạnh ơi là lạnh, giống như bây giờ Noel đó, Giáng sinh đúng không, thường mấy ngày đó lạnh nhất đó. Thì thật ra đó là lịch thôi, chứ thật ra cái đó nó thay đổi đúng không, theo từng năm thời tiết mỗi năm nó có đổi một chút xíu, cho nên có khi nó đổi ngày. Thì những ngày đó là 8 cái ngày gọi là ngày lớn, 8 ngày đặc biệt. Thì 8 ngày đó thế nào? Thì bát nhật là 8 ngày đó. Thiên địa chư thần, âm dương giao đại. Để quý vị thấy không ạ? Đó là nói đến thiên địa chư thần, tức là cái vị thần ở trời và đất, cõi trời và đất. Rồi âm dương giao đại, đại tức là thay phiên, luân phiên cho nhau. Tức là giống như ngày đó đó, là bắt đầu giống như mấy ông trên trời xuống dưới đổi vai vào mấy ông dưới. Giống như quý vị biết là có chư thiên á, ngoài chư thiên ra thì cũng gọi là Atula đó, có thần á. Thì thần á là vừa ở trên trời vừa dưới đất. Có giống như bị bắt xuống trần gian, rồi xuống dưới trần gian đi cai quản cái đó, làm đây hết rồi. Hết ngày đó thôi, hết phép rồi, đi về đổi ông khác xuống. Đó gọi là thay phiên nhau. Quý vị hiểu không? Giống như làm công tác thôi, đi theo tôi đi xuống làm từ mùa đông này tới giữa mùa đông thôi tôi đi về. Còn không là hết mùa đông rồi tôi đi về để người khác tới thay ca cho nhau. Đó, ý là rõ vậy đó. Thì những ngày đó là bắt đầu ông quan tới, mới tới xét xử, cho nên là có những cái xét án khó hơn đó. Còn ông kia quen rồi. Cho nên là đây ý nói vậy. Sở dĩ thọ giới, cho nên thọ giới. Phàm tê trai giới nhật, hễ là ngày bác quan trai giới đó, bất đắc tiên đã chúng sanh, không được đánh đập chúng sanh. Tiên gì đã đều là đánh đập hết đó, không được đánh đập chúng sanh. Quý vị nhớ không, mấy ngày đó quý vị thọ bát quan trai, quý vị thể gì không đánh đập chúng sanh. Mấy ngày này thì có lịch năm nào cho in đúng không, ngày nào đông chí, ngày nào thu phân, cái 8 ngày này có mà. Quý vị thọ bát quan trai có đánh đập chúng sanh không? Nhiều khi quên đó, ở nhà đánh đập à. Rồi bất đắc thân khẩu tác bất oai nghi sự, không được cái thân miệng làm ra những cái việc không có ai nghi. Quý vị không à, đó thọ bác con trai phải vậy chứ, ở đây thọ bác con trai mà như không đó. Bây giờ nhiều có nghe nói có chùa thọ bác con trai mà vẫn ăn chiều bình thường, thậm chí cho cư sĩ ăn luôn. Cho nên vậy thì thọ bác con trai gì đâu, cho nên là thôi khỏi nói luôn, thờ đúng là thờ mạt pháp. Cho nên ở đây quý vị thấy nè, 8 ngày đó nha, là không, khi thọ bát con trai á, đó là ngày thọ bát con trai thì quý vị không được đánh chúng sanh nè. Mà bây giờ rồi không được thân và khẩu làm những cái ra cái việc không có oai nghi. Không có đúng oai nghi đó. Bây giờ quý vị có làm được không? Cho nên là có người hỏi, thưa thầy vậy con thọ miết được không? Ngày nào con muốn thọ. Thì Thiện Căn nói nếu quý vị đi làm nhiều khi không có đúng oai nghi. Không có ai nghi cho nên không làm, không đúng. Rồi ai nghi thế nào thầy? Ai nghi thế nào quý vị phải học nguyên bộ kinh nữa. Có bộ kinh. Bây giờ có ai biết cái bộ kinh không? Không biết luôn. Phải gì biết ai nghi. Cho nên là muốn biết ai nghi thì quý vị để dễ dàng nhất học Sa Di Lục Nghi đấy, là cũng có ai nghi. Đối với thầy như thế nào, đối với người khác thế nào vân vân. nói oai nghi, bây giờ có biết oai nghi đâu mà trị, à, mà nói là bây giờ trong 8 ngày trai đó, trong các nhà trai đó, rồi họ bắt con trai đó, mình phải giữ không có phạm oai nghi. Cho nên không phạm oai nghi, mình cũng biết oai nghi là gì luôn mà, làm sao biết phạm hay không. Đó, còn đánh đập chúng sanh nữa, cho nên là rồi thôi thua luôn. Cho nên bây giờ đó gọi là mạt pháp á, mình cũng trì bắt con trai, mình công đức lớn rồi ba. Công đức lớn không? Biết oai nghi đâu. Rồi còn thậm chí còn đánh đập chúng sanh nữa à. Có không quý vị? Nhiều khi ở nhà đó thọ giới xong rồi cái đứa con, đứa cháu vậy đó là mình tức quá, đánh nó luôn. Qua con chó con mèo vậy chạy ngang qua giận quá quên mất mình đâu có nhớ bữa nay mình thọ bắt con trai à đánh nó luôn nữa không đó, đó, cho nên là phạm mất rồi đâu có được đâu đó. Nó nói trong đó đâu, trong kinh nói nè, đây trong kinh nói nè, kinh bộ kinh đàng hoàng nói nè, kinh gì đây, đề vị kinh, kinh đề vị đó, nhớ nhá, bộ kinh này nói nha, không phải đức còn lời Phật nói à, không phải đại sùng ít nói đâu đó. Cho nên là mình tu á, nó trên ngọn không à, chưa học nghĩ dễ đúng không, học rồi thấy cũng ủa bắt con trai cũng khó vậy thầy, đúng là khó không, khó chứ, bất đắc thân khẩu tác bất oai nghi sự, không được thân khẩu làm ra những việc không oai nghi, mình cũng không biết oai nghi gì, từ từ học rồi cũng có à. Rồi bây giờ nha, thêm nữa trong kinh đề bị nói trong mình nói rõ 8 ngày lớn thọ bát quan thế giới. Thế nào là 8 ngày lớn? Đó là lập xung, xung phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, đông chí. Như vậy quý vị nhớ canh mấy ngày này thọ nè, kinh Phật dạy mà. Rồi vào 8 ngày đó chư thần trời đất âm dương luân chuyển cho nhau, vì thế thọ giới. Cho nên cần phải thọ giới để tránh những ngày đó nó dễ tai nạn, những cái hung tai nó tới đó. Hễ ngày trai giới thì không được đánh đập chúng sanh, không được thân miệng làm ra những việc không oai nghi. Giờ nếu biết oai nghi đâu, từ từ chút nữa chúng ta có nói có bộ kinh có oai nghi đây, nó luôn. Ở đây chứ đâu. Kiến hạ oai nghi kinh thuyết mà xem thấy ở trong cái bộ kinh oai nghi, kinh về oai nghi á, ở sau nói, tức là trong bộ này sẽ có, chắc có bộ kinh này à. Kinh này thật ra là có hai bộ kinh về oai nghi. Nếu sau này có thời gian thì Trang cũng nên nghĩ cũng nên giảng cho quý vị. Một là Bồ Tát Ngũ Giới Oai Nghi Kinh tức là kinh Bồ Tát. Hai là Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Oai Nghi Kinh. Có hai bộ kinh nói oai nghi, mình hình như nghe lần đầu tiên luôn. Tức là mình thiếu phước báo quá, đúng không? Mình thiếu phước báo quá, mình không biết luôn. Kinh có hai bộ kinh về oai nghi, dành một kinh dành cho Ưu Bà Tắc Ngũ Giới, một cái dành cho Bồ Tát. Mình không biết luôn. Cho nên bây giờ mình trì giới gì? Giả đó, đúng không? Giả đó, cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói đúng rồi. Tức là Hòa Thượng không có cách nào hết, cho nên họ nói là bây giờ trì giới giả là đúng rồi. Tại vì sao mình không học từ oai nghi luôn, mình trì trên trời đó mà đâu có trị được sát đâu đó. Cho nên cái nhiều cái oai nghi mình không có đó, giống như cái oai nghi đơn giản không được mắng nhiếc tỳ kheo, không được thậm chí không được thế này không được thế kia, những cái oai nghi rất là nhẹ thôi mà mình phạm nó không. Bây giờ rồi gì cái thiền trang nó đơn giản à, có nhiều cái phạm oai nghi nhiều lắm á đó. Đó thì sau này chúng ta học từ từ tới giới nào thì chẳng nói, chứ bây giờ nó không cũng khó căn cứ ha. Như vậy đây tức là đằng sau á, đằng sau của kinh, đằng sau có bộ kinh này, chắc trong bộ này có lục có trích bộ kinh này thì nói bất đắc mà không được khởi tham dục sân khỏe phiền não đẳng tà giác đây quý vị coi tu ai nghi á, tu Bồ Tát tu bác con trai đó quý vị có làm được không? Không được khởi tham dục, ham muốn đó. Rồi sân khỏe và sân giận. Có sân giận không? Có tham không? Thì đang thấy nhiều quá à. Rồi con nữa nè. Phiền não đẳng tà giác. Các loại phiền não vân vân. các loại tà giác đó, tức là phải phiền não đó. Có nhiều người tu nói tu cái gì mà phiền não quá trời phiền não, tà giác là những cái cảm giác về tà, chứ cảm giác những cái suy nghĩ về gia đình con cái không nó đó tùm lum vậy. Vậy tu có được không? Vậy tu quát con cái chỗ nào? Không có. Đó, đây kinh nói là Oai Nghi, kinh Oai Nghi nói như vậy mà. Nên là gì mình khởi tham dục mà sân giận này mấy ngày đó cố gắng không. Rồi không có cái phiền não nè, không khởi nè. Rồi không có khởi các tà giác nè, ha. Cho nên phải chánh giác à, chánh giác là phải trụ trong kinh Phật, kinh điển của Phật. Nên là mình tu trên ngọn không à, nó gốc đây, gốc căn bản này. Đó bây giờ biết rồi đó. Đó, trong kinh này nói chứ còn trích đoạn này là đủ hiểu rồi đúng không? Ai nghi đó. Cho nên là nhiều người tu hành điện văn nói là tu phải tu ở gốc, không tu được điều này vậy đâu tu đâu, đó, đâu tu đâu được. Chưa hết đâu, còn nói nữa, cánh tức là thêm nữa, tu tu lục niệm à, chứ tu đằng trước là phải, thêm nữa phải tu lục niệm. Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiền. Thì chúng ta lấy niệm Phật là được rồi, đó phải tu lục niệm. Đó, Đức Phật nói dĩ thượng tứ cấm à, tức là bốn cái điều cấm ở trên à, nhược hữu phạm giả, nếu mà có phạm vào ti bất phá trai giới à, nếu mà có phạm vào tới bốn điều cấm này nè, bốn điều cấm là trong kinh này đang nói trong kinh này, gồm có không có được khởi lên tham dục nè, không được khởi sân giận nè, không có cái phiền não nè, không có những cái tà giác nè, phải chánh giác đó. Mà quý vị phải tu sáu điều niệm. Nếu mà quý vị bốn điều này mà quý vị phạm thì sao? Thì ở đây nói là tuy rằng không có phá giới trai, trai giới tức là không phá bát quan trai giới, tuy không phá nhi trai giới bất thanh tịnh, nhưng mà trai giới không thanh tịnh tức là cũng không có công đức rồi. Cho nên tu tại sao nó không có công đức là vậy đó. Cuối cùng mình tu được, dù sao cũng có chắc có thần tới bảo vệ đấy, cũng có ủng hộ đó, ngày đó cũng được đó. Nhưng mà sao, nhưng tóm lại không có thanh tịnh, không thanh tịnh thì lấy về công đức không có. Tu vậy thôi chứ cũng được, cũng gieo duyên, cũng có chúng phước nào, cũng được ngày hôm đó an bình đó vân vân, nhưng mà không được rồi, không thanh tịnh. Đó là lời Phật nói nha, đây là kinh gì đây, Oai Nghi kinh, kinh Oai Nghi nói đó, chứ không phải Đại Sư Ngũ Ích nói đâu. Cụ kiến trai kinh à, đầy đủ á, thì hãy xem trai kinh, kinh về trai, đó là bộ kinh chúng ta sắp giảng nè à, đầy đủ thì xem đó, cho nên mình phải học vô bộ kinh đó thì mới biết được đầy đủ như thế nào. Đại Sư Ngũ Ích giới thiệu hãy xem đủ học, chúng ta sẽ học vào bộ kinh đó, chúng ta sẽ biết. Thiết thử kinh hữu khoa chú nhất quyển à, nói về kinh này á, có một cái quyển khoa chú à, có nguyên một quyển khoa chú luôn. Kim tiết lục ở đây á, chỉ có nói trích lục ra thôi, cho nên là nếu mà đầy đủ á, phải học nguyên khoa chú này, ở đây chỉ trích lục ra thôi à, cho nên là và nếu mà có thời gian sau này chúng ta sẽ giảng lại một lần nữa, thì chúng ta sẽ lấy cái bản khoa chú này để mà giảng à, còn đây chỉ trích lục thôi. Dù sao trích lục những điều quan trọng là học để đủ hành rồi đúng không ạ, chứ còn bây giờ học kỹ quá dài quá người ta ngán, tạm thời mình học ngắn ngắn đó. Xem trong kinh Oai Nghi ở sau nói không được khởi tham dục sân giận phiền não các tà giác, thêm nữa phải tu lục niệm bốn điều ngăn cấm ở trên, nếu có phạm phải thì tuy rằng không phá giới trai giới nhưng trai giới không thanh tịnh. Xem đầy đủ trong kinh trai, tức là kinh về bát quan trai giới đó. Nói về kinh ấy có một quyển về khoa chú à, một quyển khoa chú à, chúng ta nói một quyển khoa chú là được rồi. Ở đây chỉ trích lục là à, những điều ngắn thôi đó. Thì đó chúng ta đã chia sẻ xong cái phần giới thiệu đúng không ạ? Rồi quý vị nghe không, có nhiều điều mình tưởng mình biết à, mình khá lắm mà mình tu cũng tốt lắm mà, nhưng mà sau khi học rồi thì đúng không ạ, cũng không đơn giản đâu, đâu đơn giản đâu. Tuy là dễ, nhưng mà dễ đó, dễ hết, dễ tu đó. Cho nên là cũng dễ, dễ làm thôi. Muốn làm được thì ta phải học. Nãy có người hỏi gì? Có người hỏi rằng A Di Đà Phật, giờ người có gia đình mà bỏ đi tu thất luôn mà không xuất gia thì có tốt không thầy? À thầy, ở đây thì cái đó tùy nhân duyên. Nếu quý vị có nhân duyên, quý vị tu được thì tốt, mà không đủ được thì không tốt. Thiền gia nói có nhiều nguyên nhân lắm. Người đi tu, tu thất, thường người ta không có phước báo, người ta mới yên bình thì tu được. Quý vị không có phước báo, quý vị vô thất, quý vị tu cũng được. Tự nhiên chuyện này, chuyện kia, chướng nạn trùng trùng. Ngay cả người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia, nhiều người nghe nó đi xuất gia dễ lắm, đi xuất gia rồi vô tu cũng được. Đó, chuyện này chuyện kia trời đất đó. Đến khi ra thất cũng không có yên. Ra thất thì thất mới vừa xây lên đó, người ta tới người ta rồi đập đó. Rồi cái chuyện này chuyện kia đủ thứ chuyện, bị lừa ra thế này bị kia. Tại sao? Phước báo mình chưa đủ, khảo đảo cho vài năm nữa. Cho nên thường đi xuất gia, thường tiền gian để ý bây giờ thời nay để mà ổn định để tu hành đó. Người nào phát tâm lớn đó, dũng mãnh tu hành đó, thì đi xuất gia rồi cũng phải 5-6 năm sau mới tu được yên bình. Còn người nào mà phát tâm nhỏ đó là khi 10 năm sau chưa nữa, chưa yên bình được. Nên đi xuất gia cũng dễ. Rồi tu thất cũng vậy, người cư sĩ thì vậy, tu cũng vậy. Mới đầu thì dũng mãnh lắm, nhưng thời gian rồi cũng giải lãi, đủ thứ chuyện. Cho nên việc này thì tùy duyên của mỗi người. Quý vị có duyên thì quý vị làm. Chứ không tốt hay không tốt thì tùy vào mỗi người. Còn nếu quý vị không biết thì quý vị hỏi Minh Sư. Minh Sư là ai? Thì cho nói có cách tốt nhất là quý vị học Đại Sư Ngô Ích và Pháp Sư Định Hoàng Chỉ. Là quý vị dùng chim sót xám á, dùng chim sót sáng để hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát á. Đó, dùng cách đó. Đối với việc thành kính đừng có lạm dụng, chỉ hỏi những việc quan trọng thôi. Đấy là một việc quan trọng. Bây giờ muốn đi, con có đi tu như vậy được không, đúng không? Đó, như vậy thì quý vị hỏi, thì nếu mà tương ưng thì được rồi đó. Thì dùng cái cách đó là chính xác nhất. Chứ bây giờ làm sao biết được, mình đâu có biết nhân quả có thứ hiện tại vì lai đâu, đâu có biết, đúng không? Đó là một điều. Còn điều thứ hai là có người hỏi là gì? A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi, giới thứ 8 không nằm giường cao ghế đẹp, nhưng con ở châu Âu, thuê một phòng đúng không? Còn chỉ có mỗi cái giường ngủ. Giờ con đang thọ bát quan trai giới, thế thì tối ngủ ở đâu được? Thầy mong hoan hỷ giúp đỡ cho con. Thì quý vị cứ ngủ trên cái giường đó, giường cao, giường tầng, giường gì cũng ngủ được, đâu phải giường cao lớn tốt đẹp, tức là giường đó nó rộng, nó đẹp quá, nó xịn quá thôi. Còn bây giờ ở trong nhà quý vị có cái giường nào thì quý vị ngủ cái giường đó, chứ đâu có cần, đâu phải yêu cầu như vậy, đâu có bắt phiền phức đâu. Lát nữa quý vị học tới giới có bộ kinh tiếp theo nè, nó nói về y phục cái hạn, người cư sĩ tại gia cứ dùng y phục bình thường là được rồi, đâu có bắt phải yêu cầu như vậy đâu. Phật pháp đâu có yêu cầu hình thức thế này, ý nói là không có được xa đọa thôi. Còn bây giờ nó có sao dùng vậy. Nhà quý vị giường cao rộng lớn tốt đẹp, ghế toàn là sang, thì quý vị cứ xài hàng ngày như vậy thì bây giờ cứ dùng, không sao hết. Đừng có hưởng thụ say đắm thôi, rồi mình biết là mình ấy. Cho nên chứ không mà mình cứ cố chấp quá mình ngủ đất rồi nó bệnh chết nè. Đó, chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta vào kinh. Bộ kinh này là Phật Thiết Trài Kinh. Xúc Minh Tạng Duyên Tự Hàm Tức Trung A Hàm Trì Trai Kinh. Tức là bộ kinh này là Phật Thiết Trai Kinh, tức là Đức Phật kinh Phật Thiết về Bát Quan Trai Giới á. Chứ nó nói chữ trai không, người ta không hiểu chữ trai, tưởng chữ trai trong trai gái nữa, người ta không hiểu. Cho nên Thiền Trang dịch từ đây là kinh Phật Thiết về Bát Quan Trai Giới. Thì xúc tức là trích ra từ đâu? Từ ở trong Minh Tạng, tức là Đại Tạng Kinh thời nhà Minh. Rồi duyên tự hàm là cái phần duyên tự hàm, tức là bộ kinh này là trì trai kinh ở trong Trung A Hàm, ở trong A Hàm á, à, tức là ở trong Trung A Hàm nha. Tức là bộ kinh này là có một bộ kinh trong kinh A Hàm luôn, kinh trì trai trong kinh trong Trung A Hàm. Cho nên có kinh điển là hoàng nghe không, phải tự nói nha. Trích từ trong phần Duyên Tự Hàm của Đại Đặng Kinh thời Minh, thời nhà Minh á, tức là kinh trì trai trong Trung A Hàm. Tiếp theo nói về tên người dịch Ngô, hồi thời nhà Ngô, Ưu Bà Tắc Chi Khiêm dịch kinh, à, tức là có một vị nam cư sĩ tên là Chi Khiêm dịch kinh này vào thời Đông Ngô. À, Ngô cùng vị này cũng là người dịch kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị biết năm bản dịch gốc có một bản dịch kinh Vô Lượng Thọ của do ngài Chi Khiêm. À, cho nên là cũng kinh này cũng từ lâu rồi đúng không? Thời nhà Ngô, Ngô Tam Quốc á. À, Ngô có duyên có Tam Quốc diễn nghĩa đó, quý vị biết đó, đó thằng Ngô, Ngô nè. À. Minh Ngẫu Ích Sa Môn Trí Húc Chú. À, đó là thợ Sa Môn, là người Sa Môn tức người xuất gia đó, đó tỳ kheo gọi là Sa Môn á. Ngẫu Ích Trí Húc, à, tức là ngài Trí Húc hay là ngài Ngẫu Ích. Thì có hai cái, một cái tên, một cái tự, à, à, tự cái hiệu mấy cái hiệu là Trí Húc. Rồi, à, chú giải vào thời nhà Minh. À, thì đây là ngày thời nhà Minh. À, ngày đại sư Ích sống vào thời nhà Minh cho nên là lấy cái này Sa Môn Ngẫu Ích Trí Húc chú giải vào thời nhà Minh. Rồi Cổ Khanh Ưu Bà Tắc Trần Hy Nguyện Tiết Yếu, à, tức là à, có vị Ưu Bà Tắc tên là Trần Hy Nguyện ở Cổ Khanh, ở Cổ Khanh là tại Đài Loan. Đó, quý vị biết Hòa Thượng Tịnh Không có giảng một bài khai thị tại niệm Phật đường Cổ Khanh này nè. Đó. Mà ngài chỉ trích ra những điều quan trọng thôi, tức là cái bộ kinh này dài lắm đó, có nguyên quyển khoa chú, nhưng mà ngài chỉ trích ra những điều quan trọng thôi, thì chúng ta cũng chỉ học những điều quan trọng thôi. Còn sau này có thời gian nếu mà học lại cần thiết, sau này lâu lâu quý vị quên rồi thì cái sẽ chia sẻ lại thì mình sẽ học hết cái bộ đó. Còn bây giờ không có thì thôi, mình học cái quan trang trọng là được rồi. Rồi, tiếp tục trong đấy, bắt đầu vào cái phần giới thiệu. Án cận sự đệ thất khinh giới, tức là căn cứ chiếu heo, cái chữ án là chiếu heo. Chiếu heo giới thứ bảy, giới khinh thứ bảy, tức là giới nhẹ thứ bảy của cận sự tức là người cư sĩ tại gia. Thì sao? À, đây là giới khinh, tức là giới trong giới này là giới gì quý vị? Giới trong cái kinh Ưu Bà Tắc á. À, kinh Ưu Bà Tắc á. Thì cái giới đó. Mỗi nguyệt lục trai nhật là 6 ngày trai trong tháng. À, tại gia nhị chúng, à, tức là cái hai chúng tại gia. Câu ân thọ trai, à, điều nên thọ bát quan trai giới, à, cho nên là đây là căn cứ theo kinh này nói là vào 6 ngày trai của tháng thì nên gì, nên thọ giới. Thì chúng ta thấy 10 ngày trai không, kinh Địa Tạng nó 10 ngày trai đó, quý vị nghe đó mà nó 10 ngày trai thì 6 ngày trai cũng tương tự 10 ngày trai, mình bỏ bớt thôi đó. À, thì trong quý vị dở ra trong kinh Địa Tạng 10 ngày trai mình trì được hết 10 ngày là tốt. Thì nên thọ gì, nên thọ bắt đầu trai giới. Phàm thọ trai pháp, à, về cái cách đó, đại khái về cái cách thọ bắt đầu trai giới đó. Hạt chí tăng và lam trung hoặc thỉnh nhất sư trí tự gia trung, à, hoặc là quý vị đến trong tăng già lam, tức là nơi nơi của tăng già lam, tức là nơi của người xuất gia, vì đến trong chùa đó, nói bây giờ gọi là đến chùa để thọ, hoặc là thỉnh một vị sư đến nhà của mình, đến trong nhà của mình đó. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy là rõ ràng là thời xưa là như vậy đó. Nên là hoặc là tới thọ tại nơi tăng nhà làm, là vô chùa thọ đó, vô tịnh xá thọ. Còn vô tịnh xá thọ, còn không là thỉnh một vị thầy sáng là tới, như ngài Cao Lu Đà Di á, sáng sớm tới vào hoàng cung để mà truyền giới cho bà Mạng Lợi phu nhân. Đã. Thì chúng ta hiểu được như vậy, nó là thời xưa. Chứ còn bây giờ có ai tới truyền cho quý vị đâu, đường xa xa xôi, quý thầy bận Phật sự quá, đúng không? Đủ thứ chuyện. Mà bây giờ kiếm một người truyền cho mình cũng phải trì được bát quan, trì được cái giới không ăn phi thời nữa, kiếm còn khó nữa. Ở trong nước, ở nước ngoài thì nhân biết, nhưng mà trong nước thì bây giờ tìm mấy chùa mà không có ăn buổi chiều, toàn là bộ đa phần ăn chiều hết trơn, rồi sao mà tìm đâu ra, lấy đâu ra mà kiếm người để mà truyền cho mình. Cho nên là cái này vô chùa cũng chưa chắc kiếm được, mà về nhà, thỉnh tới nhà càng khó hơn. Cho nên chỉ có Phật giáo Nam Truyền mà chắc ăn, đúng không? Phật giáo Nam Truyền họ giữ cái này rất là nghiêm. Còn Phật giáo Bắc Truyền bây giờ hết rồi, cho nên là Hòa Thượng Thiện Hòa ngày mới đưa ra, Hòa Thượng Thiện Hòa, đó, ngày mới đưa ra cách tự họ đó. Đó. Hòa Thượng Minh Thông cũng nói vậy đó, nó là hết cách rồi. Đó. Kim tức gia trung thọ giả, đó. Ở đây tức là thọ giới ở nhà vậy. Đó, tức là mình nói về thọ giới thì có thể thọ giới chùa, thọ giới nhà. Ở đây thì tiếng là nói thọ giới nhà, cách thọ. Như vậy chiếu theo giới khinh thứ 7 của người cận sự thì vào 6 ngày trai trong mỗi tháng, hai chúng tại gia là ưu và tắc vừa gì, chúng là nam cư sĩ, nữ cư sĩ tại gia, phải thọ bát quan trai giới. Đại khái cách thọ trai giới thì hoặc đến trong tăng và lam, hoặc thỉnh một vị sư đến nhà mình. Ở đây tức là thọ giới ở nhà vậy, tức là thọ giới ở nhà được nha, chứ không có nhất định phải tới chùa. Nhiều người bây giờ cũng không hiểu luôn, nói thọ giới ở nhà sao được, phải lên chùa chứ. Đó, có người xuất gia nói vậy, vì sao mà đó, rõ ràng là hoàn toàn không học kinh Phật luôn, nói theo ý mình thôi, đúng không ạ? Đó, cho nên là phải y pháp bất đi nhân. Mình phải hiểu Đức Phật không có bắt lên chùa thọ, lên thừa cũng được, vô tăng người làm thọ. Tăng người làm nếu mà dịch ra nghĩa là nơi thanh tịnh, tăng già thanh tịnh, cái nơi trú xứ thanh tịnh ở chùa. Giờ vô chùa nhiều khi cũng chưa chắc thanh tịnh, đúng không? Ở chùa cho nên là đủ thứ, nên là không biết được. Cho nên là tùy nơi, phải cứ tìm nơi thanh tịnh đàng hoàng mới là tăng người làm, phải tìm đúng nơi. Hữu ưu bà tắc họ trai, thêm nữa ưu bà tắc, hàng ưu bà tắc mà thọ bắt con trai á, tự vi tiện thì đến chùa, cái chữ tượng là đến á, thì đến chùa là thuận tiện, tức là hàng cư sĩ nam á thì đến chùa là thuận tiện, rõ ràng đúng không ạ? Ưu bà di thọ trai tại gia vi tiện, tức là còn hàng ưu bà di, tức là nữ cư sĩ tại gia thì thọ ở nhà là thuận tiện. Đây là đại sư Ngục Ích nói. Tại vì sao vậy? Vì thật ra vì thời, không biết thời đại sư Ngục Ích thế nào, mà không biết thời nó nào, nhưng mà hồi xưa đó là các chùa thường là chùa tăng không à, chùa ni ít lắm. Sư cô ở Việt Nam á, cũng xuất hiện sau này, chứ hồi xưa cũng không có sư cô. Hòa Thượng Minh Thông nói như là ngài cũng chưa tìm ra cái gốc là bắt đầu ni chúng của Việt Nam xuất hiện từ thời lúc nào. Nhưng mà rõ ràng ngài nói là không, cái thời mà mấy cái thời Phật giáo năm thế kỷ thứ mười mấy còn chưa thấy ni xuất hiện nữa mà. Cho nên là phải chắc là xuất hiện gần đây thôi, không có xa. Vì vậy bên Trung Quốc cũng vậy, ni cũng xuất hiện cũng không có nhiều, mà xuất hiện sau. Cho nên vì vậy chùa toàn là chùa tăng, mà chùa tăng thì mà chùa hồi xưa nữa nó không có thuận tiện, cho nên là ni người nữ mà đến chùa ở trong chùa thọ giới thì bất tiện, cho nên thọ nhà cho nó tiện. Còn người nam vô chùa là tiện. Đó, ý đại sư ít nói là như vậy. Đó là thời xưa, tại vì giới luật của Phật á, quý vị biết là vô chùa là nếu mà có cái giới là gì, không được ngủ chung với cư sĩ trong một nhà, không có cửa ngăn cách. À, chứ như quý vị không biết, quý vị vô ngủ chung ở chùa đó, ví dụ bây giờ đi từ thiện đó chẳng hạn, rồi bây giờ làm Phật sự là dễ bị phạm lắm á. À, đi từ thiện đó, hoặc là đi xe đó, không đi xe đò đó, chuyến đi từ thiện đó là ngủ trên xe đó không đó, thì trên xe đó đâu có cái cửa ngăn cách đâu. Vậy cho nên là thầy trò đó ở trên chung một cái xe đó đi như vậy, thì đó là mình khai duyên đi. Nhưng mà vô cái chỗ nhà à, thì đâu có cửa đâu, ở ngủ nguyên cái dãy dài vậy đó, đó là phạm giới rồi, đâu được. Trong giới là gì? Cư sĩ và người xuất gia phải ngủ trong một nhà thì phải có gì? Cái cửa, phải có cửa, tức là bây giờ có cửa phòng, đóng được cửa phòng rồi mới không phạm giới. Người xuất gia phạm giới, còn người tại gia phạm oai nghi. À, quý vị phạm mất tiêu rồi làm sao đạt được công đức này? Cho nên là phải hiểu nha. Bây giờ thì cho nên có các phòng đó, cái phòng có cửa nẻo đàng hoàng thì được đó, ngăn cách ra thì được. Cho nên là đó, hồi thời xưa thì vật chất không có đủ, cho nên không thuận tiện. Bây giờ thì các cô tới chùa họ cũng được đó, vì các chùa thì phải có khu ở riêng ra, nên ở riêng, nữ chúng ở riêng ra, không nên ở chung. Bất đắc dĩ quá, chùa thiếu thốn quá, khó quá mới ở chung thôi, chứ thật ra không được. Tăng ni cũng không được ở chung, tăng ni phải chia ra hai khu và sinh hoạt riêng đó, chứ không phải rồi nữ cư sĩ ở riêng, nam cư sĩ ở riêng, chùa nào chúng nào ở chỗ đó, chứ không có lộn xộn sao bằng vô đó là phạm ai nghi nha. Cái này mà phạm những cái này rồi sau này tu nó không có đắc định, không được này không kia, nó không thanh tịnh. Tuy không phá giới nhưng mà phá ai nghi. Phá ai nghi thì không thanh tịnh. Đối với tỳ kheo thì nó phạm vào giới nhẹ, với người xuất gia phạm vào giới nhẹ, không bao giới trọng. Nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đúng không ạ? Đó người tại gia cũng vậy. Cho nên mình phải hiểu, không hiểu thì không biết, mà không biết là cũng kêu mình tu tốt lắm mà, đúng không? Đâu được. Rồi, đó là mình hiểu được rồi, mình cố gắng nha. Như vậy đây là ý nói là đối với người nam cư sĩ thì thọ tại chùa thì thuận tiện, còn người nữ cư sĩ thì thọ tại nhà là thuận tiện. Đó là nói thời của đại sư Quách và đúng khế theo cái thời đó. Còn bây giờ chùa ni thì ngược lại đó, không phải chúng ta nếu mà chùa ni thì chúng ta phải ngược lại chứ. À, cho nên là đấy là mình hiểu. Hậu tây vật bất cầu cận sự bạch y. À, tức là riêng ở thêm nữa ở Tây Vật mà ở Ấn Độ đó, hồi xưa đó thì không có giới hạn, không có hạn định, không hạn chế là hàng cận sự bạch y, tức là không phải là cư sĩ thôi. Phàm tu niệm công tu niệm tụng công đức giai trì bát quan trai giới, tức là hễ mà tu công đức tụng niệm á thì điều trì bát quan trai giới. À, đây quý vị thấy không ạ? Ấn Độ tức là gì? Ở Tây Vực tức là Ấn Độ hồi đó thì người ta không cần cái cư sĩ gì hết, người ta là người bình thường thôi mà muốn cầu phước cầu gì đó thì người ta cũng trì bát quan trai giới. Quý vị thấy hay không? Đó là gì? Đó là nơi Phật pháp gọi là quốc giáo. À, Phật giáo trở thành quốc giáo đó thì ai ai cũng tu biết. Đầu tiên là gì? Giống như đầu tiên là cứ khó khăn, có nạn hoạn nạn không, thì họ muốn cầu công đức, họ muốn làm cho thuận lợi thì họ trì bát quan trai. Giống như ở Việt Nam mình á, ở trong miền Nam gọi là ăn chay á, cứ cầu khó khăn quá thôi ăn chay đi, ăn chay mấy ngày cho nó đỡ khổ, nó thế này thế kia đó. Còn bây giờ mình Phật giáo mình bây giờ có phải là chánh giáo không quý vị? Có quốc giáo không? Được kiếm chùa không à? Chùa to Phật lớn, chúng đệ tử đông, người cư sĩ cũng đông, nhưng mà có phải vậy không? Không có, tại vì cái căn bản này không có nè. Khi mà cần công đức thì có ai dạy trị bắt con trai đâu. Còn thời đó tại Tây Vực tức là tại Ấn Độ là cứ có việc gì, cho dù người không biết tu hành mà họ không phải thuộc về cư sĩ, nhưng họ cũng trì bát quan trai để họ cầu công đức. À, họ tu niệm, họ cầu cúng đó. Vậy là tu gì? Tu bát quan trai đó. Cho nên bây giờ mình nhìn lại, mình biết bây giờ Phật giáo suy tàn là vậy đó. Cái gốc không làm, làm cái ngọn, đúng không ạ? Cái ngọn là gì? Bây giờ toàn là gì? Cúng tiến gì này kia không à. Đó, cho nên là thật sự đáng thương. Mình nghĩ lại tội, đúng không? Mình sanh là đúng là ảo não tự thân, đa nghiệp chướng, bất kiến như lai, kim sát thân. Đó là tự thấy mình con là buồn phiền gì, tự biết mình đầy nghiệp chướng. Sanh ra không thấy được sắc vàng của Đức Thế Tôn, tức là không được biết giáo pháp của Đức Thế Tôn á, không biết. À, mình thấy vậy, chứ nếu mà biết được vậy, còn nhiều nơi toàn nó bảo cúng tiến không à, trong khi đó là ở Tây vực quốc gia thì cứ trì bát quan trai là được. À, trì bát quan trai là dạ, tiêu tài miễn nạn. Thêm nữa, hàng ở Bà Tắc thọ bát quan trai thì đến chùa thọ là thuận tiện, còn hàng ở Bà Di thì thọ ở nhà là thuận tiện. Hơn nữa, ở Tây vực không hạn chế mỗi hàng cận sự bạch y mà hễ tu công đức của niệm tụng thì điều trì bát quan trai giới. Đó thì quý vị hiểu được không ạ? Đó là tới đây giờ chúng ta ráng đi thêm đoạn nè, mở màn kinh văn luôn đi ha. Chúng ta bắt đầu vào kinh văn. Văn như thị, nhất thời Phật tại xá vệ thành đông, thừa tướng gia điện. Văn như thị tức là nghe như vậy, đúng không? Tức là thường là chúng ta nói tôi nghe như vậy, nhưng mà ở đây không có chữ ngã. Thời này dịch ngắn thôi, không có dịch chữ ngã nữa mất công. Tôi nghe như vậy thay vì dịch nghe như thế này. Một thời à, tức là không có nói năm nào tháng nào, tại vì sao? Mỗi đất nước vào lịch pháp khác nhau, cái lịch khác nhau, cho nên Đức Phật chỉ nói một lúc nào đó, một thời thôi. Phật tại Xá Vệ thành đông, tức là vào phía đông của thành Xá Vệ, Đức Phật ở phía đông của thành Xá Vệ, thừa tướng gia điện, tức là ở cái điện của nhà ông thừa tướng, vị thừa tướng là quan lớn đó. Chữ điện á, quý vị biết là gì? Thật ra là điện, mình nói điện đường á, mình không biết là điện là cái sảnh lớn, cái sảnh đường cao lớn thì gọi là điện, sảnh đường lớn á. Nơi cái Đức Phật ở cái sảnh đường lớn của nhà ông thừa tướng, mà ở phía đông của thành Xá Vệ. Thừa tướng mẫu danh Di Gia, mẹ của thừa tướng đó tên là, cái vị thừa tướng đó tên là Di Gia, mẹ của thừa tướng tên là Di Gia. Có thể được đọc là già, Di Gia cũng được, đọc Di Gia đi ha. Tảo khởi mọc dục trước thải y, tức là sáng sớm thức dậy, tắm gội, chữ dục là tắm, còn chữ mọc là gội đầu á, tắm gội tức là mà tắm rửa cho sạch sẽ ha, và gội đầu rồi đây gì nữa, trước thải y đó, trước là mặc lên, mặc cái gì, cái y lụa, y tơ lụa, tức là cái y của bà, tức là bà này là mẹ của thừa tướng cho nên cũng y đẹp đó, y bằng tơ lụa luôn. Đã. Giữ chư tử phụ câu xúc, khể thủ Phật túc, tức là gì, cùng với những người con, chư tử là những con, người con, và chư phụ này là không phải vợ đâu, ngoài cái nghĩa vợ đó, là bả làm sao có vợ, chứ phụ này là con dâu, có một nghĩa là con dâu, cho nên là cùng với nàng dâu, tức là bà cùng với những người con trai và những người con dâu, những người con và con dâu đều đi ra ngoài, tức là đều đến chỗ Phật á, đến tới, tức là từ trong nhà đi ra đến chỗ điện của Phật, chỗ điện mà Phật đang ở. Khể thủ Phật túc, tức là đảnh lễ dưới chân Phật, lễ sát đất xuống chạm vào chân Phật, Nhất diện tọa tức là ngồi qua một bên rồi ngồi qua một bên. Tức là bà tới, bà cùng với con mình, con dâu nữa đảnh lễ, tới đảnh lễ Đức Phật rồi xong ngồi qua một bên để nghe Phật giảng. Phật nói gì đây? Phật vấn Di Gia, tức là Phật, Đức Phật hỏi bà là Di Gia: mộc dục hà tảo, tức là tại sao lại tắm sớm như vậy, tức là sao tắm gội sớm như vậy, bà có cái việc gì mà sao sáng sớm mà nó tắm gội rồi đó, ý là nói vậy. Hỏi Đức Phật hỏi vậy, đối việc đáp rằng dục dữ chư phụ câu thọ trai giới, tức là vì muốn cùng với những người con dâu đều thọ bát quan trai giới. Tức là ý của bà nói là thật ra là bà muốn thọ bát quan trai giới thôi, cùng với những người con dâu đó, nên là ý nói như vậy. Nghe như thế này, một thời Đức Phật ở phía đông của thành Xá Vệ, nơi sảnh đường lớn của nhà thừa tướng. Mẹ của vị thừa tướng tên là Di Gia, sáng sớm thức dậy tắm gội, mặc thải y cùng với các con và con dâu đều đến, đi đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên. Đức Phật hỏi bà Di Gia rằng: vì sao tắm gội sớm như thế? Thì bà đáp rằng: vì con mong cùng các con dâu đều thọ trai giới, tức là đều thải bát quan trai giới. Ở đây đại sư Ngũ Ích có chú giải: thải y tại gia thường phục. Thải y tức là nếu mà mình dịch ra nghĩa là cái y mà nó có vải lụa, vải nhiều màu, thì đây là thường phục của người tại gia, tức là cái đồ bình thường của cái vậy. Ký vô phương ư bát chi, cố bất chế định hoại sắc. Tức là toàn bộ chữ ký này là toàn bộ không có sự trở ngại nào đối với gì, không có sự trở ngại đối với tám chi, tức là tám giới, cho nên không chế định phải mặc thêm cái y hoại sắc. Ở đây ý nói là gì, là thật ra quý vị có bộ đồ nào bình thường mà quý vị mặc thì quý vị cứ mặc, không bắt quý vị may thêm bộ đồ nữa, đúng không? Đó, ý nói vậy. Phật pháp tự bi không, quý vị không ạ? Cho nên không có bắt mà mặc thêm y hoại sắc nữa, mà chỉ cần mặc bộ đó thôi. Đó là thời xưa, không có nhiều vải như bây giờ. Còn bây giờ vải quá trời, đúng không? Mời thêm bộ đồ lam nữa cũng đâu sao, y hoại sắc đó. Đồ lam, hoại sắc, hoặc là bộ đồ nâu đúng thì để cũng được. Nhưng mà trong hàng gọi là hạch bạch y thì nên dùng đồ lam. Đồ lam thì nó đúng chữ bạch y hơn, đúng không? Chứ mà bạch y mà sao mà y nâu, đúng không? Cho nên quần áo mình tu hành thiền trang vẫn ưu tiên, nói là quý vị nếu có thể thì nên dùng quần áo lam, áo tràng lam thì tốt nha. Và từ đây mình cũng hiểu ra, đúng không, cứ thường nhật mình thế nào mình dùng như thế đó thì được rồi đó. Cho nên là có nghĩa là nãy có người hỏi đó, cái giường quý vị hàng ngày thường quý vị dùng á, thì bây giờ mình dùng thôi, chứ bây giờ kiếm đâu ra đó. Đức Phật đâu có ép quá như vậy phải tìm thêm cái giường nữa, tốn tiền, đúng không? Nhược dĩ họ Bồ Tát cận sự giới, nếu mà đã thọ giới cận sự của Bồ Tát, tức là họ Bồ Tát giới rồi hả? Xúc vô phùng tam y giả, chỉ xúc, thì xúc thì có nhiều ý nghĩa, là chứa, tích chứa, nhưng mà ở đây chỗ này thì không phải nghĩa là không có tích chứa thì nó không phù hợp với chữ vô này, thì ở đây phải dịch là không, cái chữ này là còn cái chữ này đó, cái chữ phùng đó, chữ phùng này có nghĩa là may, thì cho nên chữ xúc này phải dịch thành coi như, coi như, coi như không có may được ba y, ư thọ trai nhật, vào cái ngày trai, ân đắc trước y trước chi, à, cho nên cũng cho phép được đắp cái y đó, được mặc cái y đó, mặc cái bộ đồ đó. Tức là ở đây coi như là chưa cái mai tâm y, tức là do người tại gia thì quý vị biết là nếu mà thọ Bồ Tát giới thì đâu họ thọ giới Bồ Tát thôi, cần sự thôi, nên họ đâu có ba y đâu, ba y đối với người xuất gia mà. Cho nên đối với vào những ngày trai, ngày trai thì họ có thể mặc cái bộ đồ thường phục thôi, tại vì họ đó không có có y phục mà, họ đâu có y phục ba y của người xuất gia đâu, cho nên họ mặc đồ đó thôi. Thải y là thường phục của người tại gia, toàn bộ không có trở ngại đối với thọ tám giới, nên không chế riêng y hoại sắc. Nếu đã thọ giới Bồ Tát cận sự thì coi như không có may ba y. Đối với ngày họ trai cho phép mặc y phục đó. Đó thì chúng ta hiểu được là như vậy. Chắc ở đây hết giờ mất rồi, bây giờ chúng ta đợi bữa sau đi ha. Bài 31 đi, chúng ta sẽ học tiếp. Đây là mới bắt đầu thôi. Bắt đầu ở đây, nhưng nếu mà chúng ta đọc thêm đoạn này nữa thì quý vị sẽ hấp dẫn hơn. Đây Thiền Trang xin cố gắng đọc cái đoạn này, nhưng mà bữa sau chúng ta sẽ nhắc lại. Phật ngôn, Đức Phật nói: trai hữu tam bối, tức là Đức Phật nói là trai có ba bậc. Nhạo hà đẳng trai, là nhạo là ưa thích, chữ này có ba âm. Một âm là nhạo là động từ ưa thích. Đó. Một âm là lạc là tính từ vui thích. Một âm là nhạc là danh từ, là nhạc âm nhạc á. Cho nên á, người nào biết được cái vị trí từ này á, nó đứng ở chỗ này là từ nào, chắc chắn không phải là tính từ được. Đó, cho nên là không thể nào là lạc được, mà cũng không thể là danh từ được, tại đứng trước cái chữ hà này đó, cho nên là chắc chắn chỉ có thể là nhạo thôi đó. Ai mà biết cái ngữ pháp á, là dịch rất dễ là vậy đó. Nhạo hà đẳng trai, tức là thích ưa thích loại nào, tức là bậc nào, tức là trong ba loại bậc trai đó quý vị thích bậc nào. Thì bây hồi chứ mình nghe hồi trước giờ có mỗi bát quan cảnh giới, mà bữa nay nghe tới ba bậc luôn, đúng không quý vị? Hỏi sao ba bậc trai giới lận. Thì bây giờ Đức Phật hỏi ba bậc bà thích bậc nào. Cho nên là mình nghe giống như mơ màng á, ủa sao hồi trưa giờ mình nghe có mỗi bát quan đại giới, bữa nay nghe tới ba bậc mà. Thì quý vị thế nào là ba bậc của trai giới? Nghe như vậy thì hẹn bữa sau. Bữa nay chúng ta hết giờ rồi, bữa sau mình nghe đó quý vị. Thấy mà cái bộ giảng này Thiện Trang giảng cũng đâu có giống với Pháp Sư Đình Hoàng giảng về cái nội dung, tức là về cái kiến thức nó khác nhau. Về cái tất nhiên lý tưởng thì tương đồng nữa, nhưng mà quý vị thấy nội dung khác nhau bởi vì sao? Mình dùng bộ giảng khác nhau, mình dùng cái bộ tài liệu khác nhau. Bộ của Ngài Pháp Sư Đình Hoàng là thiên về trì giới và không có rộng cho mình cái kiến thức về cái, những cái kiến thức này. Còn bộ này của Đại Sư Ngô Ích cho nên là Ngài chú giải cũng rộng hơn. Cho nên nhiều người nói học của Pháp Sư Đình Hoàng được rồi, không được, học không đủ, vẫn không đủ, ít quá. Đó, mình phải học có một cái độ rộng để mình hiểu, đúng không? Tự nhiên tới đây lại nói có ba bậc trai nữa. Mình hồi trước giờ mình nghe có một bậc trai thôi, trai giới, bắt bằng trai giới. Bây giờ có ba bậc trai, thì ba bậc trai đó là gì? Thì hẹn hôm sau chúng ta học tiếp. Chúng ta cố gắng ha, có lẽ tuần sau chúng ta sẽ học tiếp rồi, chứ không nên đợi tới xa. Rồi tuần sau là hình như cuối tháng à. Cuối tháng, cuối năm á, hình như theo cái lịch đồng tu đưa ra là tuần sau có thể tu 3 ngày để tranh thủ cuối năm, thứ 6, thứ 7, chủ nhật là 3 ngày. Vì cuối năm đó, quý vị cũng đừng nghỉ mà, đúng không ạ? Để tu 3 ngày thì thứ 6 chúng ta sẽ giảng bát quan trai giới, giảng về này một tiếp, tức là bát quan trai giới này. Thứ 7 và thứ chủ nhật chúng ta sẽ giảng về kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú. Đó, thì đó là thông báo có thể tuần sau như vậy. Vâng. Có thể thứ như vậy giữa tuần chúng ta sẽ nghỉ, chúng ta không phải giảng về thứ 6, thứ 7, chủ nhật ba bữa, và là chúng ta sẽ học thêm. A Di Đà Phật. Thì đó là Thiện Trang xin phép dừng bữa nay tại đây, nội dung quý vị học không biết quý vị cảm nhận thế nào. Riêng Thiền Trang thấy học rất hấp dẫn, rất là sống động, rất là hấp dẫn. Mỗi lần học mình biết là giống như mở một chân trời mới vậy. Có nhiều điều mình tưởng chừng như mình biết mà thật sự mình học vô mình mới biết. Giới luật cũng mơ mơ màng màng đúng không ạ? Xưa nay không có ai giảng, mình cũng không học. Kinh thì có đó nhưng mà mình đâu có đọc. Mà đọc qua nhiều khi đọc nhanh quá cũng không hiểu. Định đi từng chữ từng câu thì bắt đầu ồ hay, mà Đại sư Ích chú giải hay. Cho nên chúng ta có phước báo, chúng ta thật học, cố gắng hành trì. Dạ, vì đạo Phật thì chúng ta xin phép hồi hướng. Hẹn quý vị thứ sáu tuần này, ai có thắc mắc gì nữa thì cần thì hỏi, thì hãy hỏi vào thứ sáu 8 giờ tối giờ Việt Nam ở trong Zoom, có cái đường Zoom ở dưới cái bài công tu online đó, nó có số mật mã rồi đó, quý vị có thể vào đó để hỏi. Tuần này có Phật học Vấn Đáp, học Phật Vấn Đáp. Thứ bảy chúng ta sẽ gặp nhau trong kinh Vô Lượng Thọ Khóa Chú Tiên Giảng. Mời quý vị cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện độ, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Xin chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.